Cho nên tôi mới qua đây nhờ bác bói giùm cho tôi quẻ đây nè.
Mày cần tiền hả?
Cây quán chị Hến bị bà quả tới giếng tiêu hết rồi. Bây giờ tôi phải nghĩ cách nào có tiền để giúp đỡ cho chị.
Mày nghĩ cách có tiền để giúp đỡ cho con Hến dựng quán. Rồi mày cũng nghĩ cách có tiền để đưa cho con cua dựng gia đình với mày. Tao biết
bác đỡ gì đó tôi biết hay quá. Nhưng mà bác nghĩ coi, qua nhà trùng sò vay nợ.
Bây giờ lấy trùng sò chứ sao? Tao giết chuyện tao lên tao nói thiệt cho mày. Tao thề hả? Tao không đủ chứng trời với cái thằng trùng sò. Có nó đi. Tao giận vô mặt nó mới giận nó mới đá người tao
rồi mày. Thôi đừng có nóng. Bác giận nó cho lý tưởng cầm đầu hả? Bây giờ bác có cách nào có tiền chỉ giùm tôi coi.
Bây giờ mày muốn có tiền. Mày đòi nợ nó.
Đòi cách nào đây?
Mày à, tới nhà nó, mày ăn trộm.
Trời đất, suối làm chuyện bất lương không?
Tao không có suối mày làm việc đó. Vì bình sanh, đánh tao tao ghét mày thằng bất lương. Nhưng tao cho mày biết, cái thằng trùng sò là cái thằng chuyên hút máu ngủ dân làng mình. Nó không từ bỏ ai cả. Tao là cái kẻ tàn tật. Có lần bệnh nặng quá, mượn nó 10 quan. 2 ngày sau đem tiền trả, nó biểu tao trả nó 13 quan. Nó ăn lời tao 3 quan đó mày nghĩ coi. Cái quân như vậy nó không biết cái tình trong xóm trong làng. Thì hôm nay nếu mày lẻn được vào nhà nó, mày cứ vừa biết cái tài vật của nó đi. Nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hồi trước bây giờ nó ăn trên đầu trên cổ mình, thì bây giờ mày lấy lại. Thì theo tao nghĩ thì nó cũng là một sự công bình chứ không có gì đâu mày ơi.
Sao mà tôi cũng ngại quá.
Mày khỏi ngại đi. Tao xử cho mày một quẻ là ăn chắc. Bữa nay ngày mấy mày hả?
Bữa nay 24 tháng giêng đầu giờ dậu tiết lập xuân.
Thôi coi giùm tao một quẻ. Hỏi mày con câu mà trả lời một gì?
Ai biết đâu.
Dân thân tỷ hợi tứ thành xung thân tí thành tâm hợp tí ngọn mây dầu thành tức sửu mùi. Mày tuổi gì?
Tuổi tỵ.
Mày tuổi tỵ 10, 20, 30 càng cảm thấy chính tuấn đi cũng đợi. Mày tuổi tỵ mà ngày nay ngày thìn cha mày cũng chết.
Tỵ hả?
Kỷ thìn tỵ kỷ long dương nước ngập đầy vườn chết ráo chằng yêu. Không được đó rồi. Bữa nay mày đi một mình không xong đâu.
Chứ còn đi đi với ai mà không đi mình?
Đi với tao. Tao yểm trà
đuôi mà ăn trộm. Sao đòi đi kỳ á?
Là vì tao qua thương cho mày tính nhiều quà giấc mơ đôi. Nơi mù mà dành đường cho người sáng như tôi.
anh đâu có yêu à đâu.
Mày à, biết ra không à, ta hiểu à, hậu à,
cửa tử á,
mày dẫn tao tới nơi à, để tao à, bấm mà đồn ngồi. Tao chỉ muốn là lục ơi, giác là lục ơi, nhắm nơi cho mày đau anh mới là chắc.
Thôi khỏi, bác không khói anh thì bạn cứ ở nhà, nếu bác theo bỏ mưu mùa hoài thì chết cha tôi.
Tao đòi theo mày là vì tao thương mày.
Thương cái gì kỳ vậy? Ăn trộm mà đi với ông mù. Tôi hỏi bác lão có chuyện gì là sao bác thấy đồ bác chạy?
Tao không mua cho chạy bậy đâu. Lũ có bậy gì tao níu lưng mày, mày chạy đâu tao chạy đó. Không, cho bác theo. Mày không cho tao theo hả? Mày là đang không xong đâu mày.
Không xong hả? Đi một mình nè, thử coi xong không? Cha, chưa gì hâm hả? Đây là tôi đi một mình, tôi là thử coi được không?
Mày giận coi sao? Giận, mày giận coi sao? Thôi, mày đi một mình ở nhà tao không yên lòng. Rủi mà có bề gì tao ân hận lắm. Hơn nữa tội nghiệp cho con cua, nó chịu cái cảnh thần không hối giết. Cho tao theo giáp.
Bác muốn đi phải không? Ừ. Được rồi, bác là thầy bói, bác biết hướng nào tốt, bác chỉ đường tôi đi.
Sao em thầy bói người ta mới biết hướng tốt rồi mà con mắt ngủ gì có thấy đường đâu mà chỉ cho mày.
Mà thôi, mày muốn gì á, bây giờ đi hướng này.
Trời đất ơi, lên nhà quan huyện á.
Thật rồi, tao nói gì vậy con? Bây giờ mày cứ đưa tao tới nhà của nó, rồi tao cùng vô sự. Bài binh bố trận, tao cùng sủ quẻ âm dương nữa
mà có nhảy qua mấy cái mương đó, bác nhảy nổi không? Mà không ai ước mình ráng chịu rồi nha. Đây
chạm mày tới chưa, tới cái mương rồi nha. Bây giờ để nhảy qua trước tôi đếm 1 2 3 bắt nhảy nha. 1 2 3
chú mới về.
Chưa rồi ngủ hả? Mới có đỏ đèn mà để ngủ hết trơn hết rồi. Mê ăn mê ngủ còn làm việc cái gì được nữa mày?
Dạ tụi con đâu có ngủ chú. Ngoài ruộng mới vác cuốc về là nhảy vô thay lúa mệt không kịp thở nữa chứ ngủ đâu ngủ.
Còn con ở giả có 5 cối gạo, mới giả có 3 cối nghe chú gọi con ra liền đâu ngủ được chút nào đâu.
Dù có bận thay lúa hay giả gạo gì cũng có đức mà coi chừng nhà.
Nhà mà bỏ ngỏ như gì, trộm vô lấy hết đồ của tao còn gì. Tao nuôi tụi bay tính làm chủ là tao hả?
Dạ, dạ, thưa ông có chú ơi.
Dạ, tụi con biết phận nên làm việc cả ngày lẫn đêm, đâu có dám than thở gì đâu chú.
Đêm nào ông trộm nó cũng rình nhà, mà đêm nay lại tối trời. Tụi em đã thức canh chừng mà ngủ cho dữ. Nghe nói nè.
Dạ.
Nghe không?
Dạ nghe.
Nghe thì hãy quá. Hai cái lỗ này mà nghe tao báo đây, cả hai đứa chúng mày chia phiên gác ta đêm nay. Ăn dỗ về uống mấy tiếng người say, quay canh chừng cho tao ngủ đến sáng mai.
Dạ sáng. Rồi có nghỉ
chưa? Mày còn phải lao nhà.
Lao nhà xong tôi nghỉ
chưa? Mày còn phải quét giường.
Quét xong giường chắc tới giờ con. Ăn xong rồi tôi ngủ một thời.
Chưa? Mày phải lo gánh nước ra còn. Mày rửa tôi khô khô.
Như vậy là chắc tới cơm chiều.
Chẳng ngủ bù mà cũng chẳng cơm trưa.
Ăn uống chi nhiều bữa không nên là ăn dễ tiêu một bữa cũng đủ rồi.
Ăn uống xong chắc là được đi ngủ. Mày ngủ ngon rồi ai thức để mà canh.
Ăn nộp cho lấy hết đồ ta rồi sao?
Vậy thì thức rồi canh rồi rết rồi lao. Bữa tuổi hơn gánh nước nấu cơm. Ngủ ngang một bữa cơm chiều.
Hết đêm nay chắc chắn đêm trôi.
Khỏi lo,
nghĩa địa nó gần bên đây nè, nó không có hao tốn gì lắm đâu. Tôi có ra ngoài nằm mà còn mát hơn nằm ở trong nhà tù á. Nó canh gác đi, biến tôi nhát đập trong phần tay ẻo sinh sống bây giờ.
Nhất là mày á, mày là biết đó.
Bữa nay coi bộ ổng sai quá, ổng đi ngủ à. Thôi tao mày cũng ra làm sao làm giấc đi.
À, ra làm sao có gió mát ngủ quá mày.
Tới chưa? Tới rồi. Ngồi xuống đây sủ quẻ đi.
Ngồi đây hả? À.
Nè, bây giờ bác lo sủ quẻ nha. Để tôi bò vô tôi coi động tĩnh nha.
Mày đi mau mau nha. Đừng để tao ngồi lâu.
Sao ạ?
Ngồi lâu tao cảm thấy bơ vơ.
Ráng sủ quẻ cho hay hay đó nha.
Mày yên tâm, đó là lương tâm nhà nghề.
Tiền hung hậu kiếp, thanh long khùng dương tướng. Mày đi cho nó đúng giờ. Vậy thì bác ngồi yên chỗ này chờ tôi nghe chưa? Nhớ đừng có đi đâu bậy bạ nghe chưa? Ừ, ngồi đây tôi đi à nha.
Ốc à, đi mau mau nghe ốc.
Trời ơi, cái gì làm con vậy trời?
Chó sủa.
Sủa cái gì? Sủa là sủa là cái tụi này chứ gì làm con vậy? Sao biết cho sủa sao? Cho sủa nhiều không thấy không? Thế là cho con, cho trắng, cho đen, cho vàng. Nhưng nhiều quá tao nó bù, tao nó sủa quá trời đất.
Tao ngu sao tao ngộ chỗ?
Tao ngộ chỗ mà có hơn tưởng tao trộm, nó cắn rồi. Anh trộm đi chứ còn cái gì nữa mà tưởng? Bắt lại như là chữa lửa vậy, nó ra nó thọt đầu ở trong cái đám bây giờ nè. Mới chẳng bắt cái tiền lương đứng vậy ra.
Mày đừng nói nữa, tao hối hận lắm rồi.
Phải cẩn thận một chút mới được chứ. Bác có việc bác ngồi yên chỗ này cho tôi. Có thấy gì cũng đừng thèm la hết trơn.
Thấy gì mắt lên loài trồng còn thấy.
Tôi đi à. Nhớ đừng có lao sòn cái đậu.
Biết rồi. Nói hoài gần tụi con nít.
Áo mà. Áo mà. Áo.
Mày
chạy mời tài lý đi
ba. Ăn trộm.
Mày mời tài
lý
cho. Ăn trộm.
Ăn trộm đâu?
Mày ăn trộm chứ đâu? Tao ăn trộm sao tao không biết.
Mày chối tao mày biết không mày.
Thằng nào nói tao ăn trộm đâu nè.
Tao nói mày ăn trộm nè.
Mày. Mày dám nói tao ăn trộm. Rồi mày lọt chồng cho nên mày không thấy tao loài chồng. Hết chuyện nói rồi. Nói thầy bói mù ăn trộm.
Thầy bói? Mày mà thầy bói?
Vậy chứ tao đuôi tao không làm thầy bói là làm gì xấu?
Làm gì biết kệ vậy chứ. Thầy bói cho ai? Thì giờ này mẹ đây.
Không, tao không có bói ở đây. Tao bói ở xóm trên kìa.
ta về ngang đây, tao thấy thằng ăn trộm nó vác trên vai một cái bao vây bộ nặng.
Trời đất ơi, mày đuôi mà mày thấy được hả mày?
Tao nghe nó chạy hơi nặng nặng, mưa đạp tao một cái nhào lăn, mưa lục lưng tao lấy hết cái tiền bạc. Cái thằng ăn trộm hèn mát, nó lấy luôn còn nghề gì tao làm ăn.
Mày có cái gì nó lấy?
Có chứ, có mấy đồng tiền quẻ âm dương, một bộ quẻ nghĩa 64 chương, với cái mùi rùa của ông cha tao để lại.
Có vậy,
đừng có kiếm tiền mà mày nói láo không có năng. Mày là thằng không nghề nghiệp làm ăn
đâu hả? Chọn đâu?
Dạ thầy mỏi rồi.
Đây hả?
Nói lăng nhăng. Tao mà nói lăng nhăng, ta học ăn nghề coi quán này đã mấy chục năm, xa gần đều biết tiếng tâm. Tao cũng từng nửa thỏ thử bạc trăm.
Lão lão,
càng trong người ta đã là có tội mà đi ăn trộm tội càng gấp tội.
Mày đâu?
Dạ.
Tới nó lại.
Trời sáng dậy lần quen.
Tới.
Quen hả? Quen à, nhớ tao là chỗ quen chí thần. Mày có giải tới cũng mất công nào. Quen sẽ mời tao lên nhà đơn trải tiệm. Tao nói chuyện này và chừng đó tao tố cáo bọn mày toàn là một lũ cáo mày ấy. Có con mắt mà chẳng rõ gian đây.
Trời ơi, hổ quá thôi. Mày dám chửi vô tao hả mày? Tao đập cho mày một trận mà mày thương cho mày.
Đập hả? Tao đố cha mà dám đập tao.
Đập cho cái
thôi. Đố, 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 đố.
Cho mày chết luôn chứ đố.
Chọc của tao là mày nát xương người chứ mày đố.
Thằng nào đập tao vậy? Châm sò. Được không? Mày đập tao hết châm sò. Tao đã nói với mày rằng quan là chỗ bạn bè chí thân của tao. Mày chẳng nể quan, mày chẳng bị tao. Được rồi, ngày mai tao gặp quan tao, tao sẽ mất với quan tao.
Rồi đây mày sẽ biết tại tao.
Mày nói mày đi bói về.
Ừ.
Vậy chứ ai dẫn mày đi?
Ông nội mày dẫn.
Hả? Ông nội mày đi nè. Mày thấy ông nội mày chưa?
Mấy chục năm nay tao nhờ ông nội mày đưa đường dẫn nẻo. Sang nội mày đưa đi, tối nội mày đưa về. Mày đừng buồn, tao thương nội mày còn hơn tao thương con tao nữa.
Mày nói mày nói bà hả? Ông nội mày lên đầu mày á.
Quá lẽ rồi,
hết nói mày rồi.
Quá rồi.
Mày dám chửi với thầy Lý là mày lộng mày quá rồi.
Ai chửi thầy Lý?
Mày.
Không, tao là người biết phép lịch sự, không bao giờ tao chửi thầy Lý.
Mới chửi rồi mày chối hả mày?
Tao không chối. Mới vừa rồi hả? Tao có chửi. Mà tao chửi ai? Tao chửi thằng này. Tao chửi thằng này. Tao chửi nó. Nó đứng trước mặt tao. Này, tao đâu có sợ nó. Tao chửi cái thằng nói bậy, nói bạ. Tao chửi cái quân ăn đằng sống, nói đằng gió. Chứ tao đâu có chửi thầy Lý.
Trời ơi, lẻo bé quá.
Trời ơi, đó là thầy Lý. Đứng trước mặt mày, bụng mày đuôi sao mày không thấy mày?
Mày đuôi nữa này.
Còn phải hỏi.
Ấy sắc ơi. Quá đuôi
thầy ơi, nó đuôi thiệt thầy Lý ơi, nói đúng lời đó.
Dạ bấm thầy Lý, thầy cho tối nó lại, đem giam giếm canh, ngày mai giải nó lên huyện.
Ý không được. Đem nó qua đó tôi phải thức canh nó sao?
Dạ.
Nè, nó ăn trộm nhà ông. Bắt được nó, để nó ở đây. Ông giữ nó, mất nó, ông ở tù.
Trời đất ơi.
À.
Nó ăn trộm nhà tôi, mất tôi còn ở tù.
Thế sao?
Trời đất ơi. Lúc lễ gì kỳ vậy trời.
Thôi thôi được được được.
Tụi mày, tối lại. Tối lại.
Mày ăn trộm.
Tao tội gì?
Ăn trộm.
Tội ăn trộm.
Ờ.
Tao ăn trộm có bằng cớ không? Tao ăn trộm có tan chứng không?
Không tan chứng, không bằng cớ. Mày đừng hòng vu oan giá họa cho tao. Được rồi, ngày mai tao gặp quan tao, tao sẽ mép với quan tao.
Rồi đây mày sẽ giúp tài tao.
Trời ơi, thằng này nó lẻo
mép táo trở. Phải không nữa mới được. Ông chồng,
dạ.
Cho người chạy qua điếm canh, xách cùm qua đây.
Dạ.
Khỏi cùm.
Sao?
Bây giờ tao cho phép. Trái đi. Mày đâu?
Có lại.
Có lại.
Rồi đây mày sẽ biết tay tao.
Còn cẳng tao luôn.
Không.
Tao luôn. Trái một cẳng còn cẳng để nghỉ.
Hả?
Không cho tối hả? Rông đầu nó lại.
Khỏi rông.
tao cho trói luôn hai cẳng coi.
Trói luôn này.
Gì tao?
Lưng cưng lưng cưng.
Rồi đây mày sẽ biết tay tao.
Đè nó xuống, đừng đè.
Xô nó xuống,
đừng xô. Tao sợ té.
Vô đây ngồi đi ông ơi.
Ngồi chỗ đó.
Ngồi đó.
Thằng. Ngồi. Thằng. Đập cái chân kìa.
Đừng đập, tao ngồi. Quá rồi.
Đè nó xuống, mày sợ nó sao?
Ông Trồng đây.
Dạ. Yeah.
Cho người canh giữ cẩn thận.
Dạ. Yeah.
Ngày mai đích thân tôi giải nó lên quan.
Yeah.
Và kiểm điểm coi mất mát những gì, kê khai vào giấy tờ cho rõ.
Yeah.
Mai tôi trình quan luôn nhau.
Yeah.
Trùng.
Yeah.
Ủa đêm gà gái mà ông sách tôi dậy qua đây bắt ăn trộm. Ông làm phiền tôi nhiều rồi. Tôi cho ông biết, ăn trộm mà không có bằng cớ đó, ngày mai tôi dám thả nó về lắm.
Trời đất ơi, thầy Lý. Lý nói vậy tôi nghiệp với thầy Lý. À, sẵn đây mời thầy Lý lên nhà trên
thôi
với tôi chén rượu.
Dạ. Nữa đem qua đây bắt ăn trộm chứ đâu phải vào nhà uống rượu.
Làm vậy dân chúng họ thấy thì sao?
Dạ, sợ thấy.
À thôi đúng, à, bữa nay thầy Lý bận ha. Sáng mai thầy Lý qua sớm uống rượu với tôi. Vợ chồng tôi biết phải quấy với thầy.
Cảm ơn nha. Bây giờ tôi phải theo dõi bọn này.
Yeah.
Nhất định là phải còn bọn đồng lõi tên thầy quái ăn trộm này nữa.
Dạ, chắc còn nữa.
Trùm.
Dạ.
Thôi vậy heo.
Dạ.
Bây giờ tôi về.
Dạ.
Mai tôi đến.
Ừ.
Nhớ heo.
Dạ. Nhớ rồi. Mai đến. Hối lộ. Kẻ lo hối lộ như người nhận hối lộ đều có tội như nhau. Được rồi. Ngày mai tao gặp quan tao. Tao biết quan tao.
Rồi đây mày sẽ biết tài tao.
Còn bây giờ mày sẽ biết tại tao.
Mày còn sống tới ngày mai đâu nữa mà mày nói. Hai thằng quỷ lại dặn nè.
Ừ.
Trời đất ơi, nó ngủ nữa rồi. Thở ra là ngủ, thở là ngủ. Ngủ.
Dạ, dạ, chú gọi con.
Chú gọi con. Làm ăn cái gì mà ngủ hoài, làm sao làm ăn mày?
Dạ, con mệt quá, con nghỉ chút xíu.
Làm gì mệt? Làm có vậy mà mệt hả? Làm từ sáng sớm đến chiều tối mà than mệt. Sao làm biến quá vậy? Trai trẻ thì làm biến quá vậy? Tao đi ăn dỗ cả ngày nay có mệt mỏi gì đâu. Bực mình. Tức canh chừng đó.
Dạ.
Vô tao tiễn mà đồ đạc nó mất gì trời.
Dạ.
Nó đạp nó cãi vậy sao mà thật cái cửa tao rồi.
Dạ.
Ờ chú.
Gì đó? Chú quên rồi. Chú quên cái vụ thưởng tụi con rồi. Hôm đó chú nói đứa nào bắt được ăn trộm chú thưởng đó, chú
tao
nói
là thưởng không? Có
hả?
Có
chú
thưởng. Thưởng, thưởng, nói tao thưởng liền.
Nhắc là chú nhớ.
Thưởng là thưởng liền, thì hỏi chú thưởng.
Thôi rồi, bỏ quên tiền trong nhà rồi. Thôi để sáng mai thưởng sớm.
Sáng mai thưởng sớm cho ha.
Sáng mai thưởng sớm.
Hứa nữa.
Hẹn nữa.
Tiền thưởng không khi nào mang theo cho mình nhờ. Việc làm không lúc nào ổng quên. Chán quá. Nay mai ổng chết á, mày theo canh thay ma ổng chứ tao không có canh gác gì hết, mệt quá rồi.
Bây giờ là đã canh ba rồi mà thức suốt đêm canh cái thằng cha ăn trộm này, tao mày có nhắm mắt được chút nào?
Thôi tao đi ngủ rồi, mày ở đây canh không tao chịu.
Thôi tao không đi ngủ luôn, ở đây canh sao được.
Cứu bồ màu tỏ mà trùm sờ, tổ cha mà trùm sờ, mày cướp giật của thiên hạ rồi mày vu oan cái thầy bói mù đi ăn trộm. Phen này tao nhất định tao kiện mày lên tới ba tòa quan lớn, cho mày lết bằng mo to bằng mũ, tao mới vừa lòng. Tao ăn trộm tao đá mày chết à, đá mày chết à, cỡ nói cho tao hả? Tao đâu có cần mày bộ hạ trùm sờ phải không? Trùm sờ nó làm việc thất lý, nó sợ tội, nó muốn xí xóa, nó sai để nở trói cho tao. Không, không được đâu. Mày nói với thằng Trùm Sò rồi, nó đã hạ lệnh trói tao, thì bây giờ nó muốn mở trói, nó phải cổng tao về tận nhà, lại lục năn nỉ, châu rũ. Ốc đây là nó nước ta.
Chó nó khủng quá cầu quá đất. Đất ơi. Thằng ăn trộm nó rồi. Rồi hai con quỷ của nó mất rồi. Thằng ác sợi giáp đâu rồi?
Tôi bỏ đi đâu rồi thằng Trọng đó rồi mày?
Thì chú mới về.
Đi đâu mà về thằng Trọng đó rồi?
Dạ nó dưới gốc cây
rồi chứ. Cây gì?
Dạ cây mít
rồi. Mít nào? Mít đâu với mày? Mít ông tụi mày? Mít gì nhà này trong mít mà nào mà có mít?
Dạ.
Ôi đất ơi. Như vậy là nó mở dây nó trốn đi mất rồi. Đồ ăn ruột cùng rùa.
Dạ ruột cùng rùa
bổ. Chú có ăn không? Bổ được cha mày cho bổ. Trời ơi, tao dặn tụi bay lỡ đây thích canh chừng nó. Tụi bay nó sao ngủ hết? Bây giờ nó trốn, biết đâu mà kiếm đây.
Con đâu có ngủ, con canh kỹ lắm, không dám lìa một bước nữa, tụi kỳ nữa. Bước chạy ra nó mất tiêu rồi.
Trời ơi, thôi dặn tụi bay là không được, bỏ ra đây một mình. Tụi bay ra sao ngủ hết mà dạy vậy nó không trốn.
Dạ chú ơi, chắc nó biết tàn hình nó độn thổ vậy chứ dây hồi nãy chú biểu con tối còn nguyên
dây nói đây là mở đây rồi.
Trời ơi là trời ơi, nó vô tôi kiểm quần áo vàng dòng tiền bạc của tao, nó lấy sạch hết trơn hết trọi rồi. Đã bắt được nó mà để cho nó trốn đi mất rồi biết đâu mà kiếm đây. Trời ơi, bao nhiêu năm làm trùm tao chỉ dơ dét rồi coi nhiêu đó thôi, bây giờ tôi lấy sạch rồi, rồi đây tao sẽ nghèo, tao sẽ nghèo mạt rệt như hồi chưa làm trùm.
Chú mà nghèo chắc tụi tôi mỏng như tờ giấy quyến, gió thổi cái tụng bài.
Thôi đi chú ơi, chú đang chờ đây nè, mà tụi tôi còn đói rã ruột. Chú mà nghèo á, tụi tôi có nước nằm ở trong hòm á. Thôi giờ chú cho tụi tôi nghỉ ở đợi nhà này đi làm ăn xứ khác.
Đúng rồi, chú cho nghỉ đi chú.
Mới nói nghèo cái nghỉ hả? Vậy là tao biết rồi.
Hai đứa bay ra đồng lửa với thằng à tôi. Bay mở cửa sau cho nó tóm hết đồ tao rồi bay ra làm được. Để nó trốn đằng bay hẹn nhau tới chỗ dân tiện cùng nhau. Bây giờ muốn tao nghèo khát để bay xuống dưới nhà mày cười chơi. Chú trông nói quan đàn em đã mấy năm tôi ở với chú rất cùng chẳng hề tha.
Tôi cả tháng chẳng một ngày no, làm thúc lưng muôn vé hò, chẳng so đo cũng đâu có bỏ đi, thì có thợm của chi ai làm chi.
Được rồi, nếu như chú nghi ngờ, không tin bọn tôi nữa, vậy thì dứt khoát chú cho tụi tôi nghỉ ở nợ nhà này đi làm ăn xứ khác đi.
Dạ, cho nghỉ đi.
Mày nói nghỉ nữa hả mày? Xin chú cho nghỉ à?
Xin nghỉ. Mày nhất định vậy hả mày?
Dạ, nhất định rồi.
Mày gan phải không? Nói nghỉ, nghỉ liền. Nói nghỉ thì nghỉ liền.
Chú cho tụi con
nghỉ. Dạ, cảm ơn chú.
Còn đi.
Đã hết nợ rồi nghỉ mày. Không có đi khang gì được. Không cảm ơn khang vậy.
Nợ? Hả? Tôi chỉ thiếu chú có 10 vạ lúa à. Mà phải ở đợi cho chú đã 5 năm rồi. Nếu tính lại, dương vốn lẫn lời mà còn...
Sao? Mày tính bằng tao tính không? Tao tính biết mà muốn xoáy đầu hết rồi, thấy không? 10 vạ lúa, tính theo lời mỗi năm là 10 vạ tiền lời. Mà công của mày ở đợ cho nhà tao một năm có 6 vạ. Mỗi một năm mày còn thiếu lại 4 vạ. 5 năm nay là thiếu lại 20 vạ.
Mà sao nổi dữ thần vậy nè?
Giờ mua ra khỏi nhà tao, trả cho tao 20 vạ lúa và 130 quan tiền dây bạc tháng, rồi đi đâu thì đi.
Nhưng mà còn cái hôm cha tôi chết chú chỉ cho mượn có 10 quan, sao chú tính vô trong này quá trời nè?
Vậy ai nói mày cho mượn? Tiền bạc để trong tủ rồi đó, một có phải cho mượn mày? Tao cho dây, mày nhớ kỹ là tao cho dây, tao chuyên môn cho dây mà. Nếu năm đó mà không cho dây 10 quan để rồi tao mua dịch tạo, tao nuôi tới năm nay rồi tao lời biết bao nhiêu đâu mày.
Mà tiền gia gì để lời dữ vậy chú? Cái này chắc chú định cắt cổ con người ta luôn.
Dạ. Mày nói quá. Mày gieo tiếng quán cho tao quá. Tao thương nó, tao mới tính rẻ. 10 quan mỗi tháng là 2 quan, 12 tháng là 24 quan, 5 năm là 120 quan, cộng cho 10 quan vốn là 130 quan. Đưa ra 10 quan mà lấy vô 130 quan thì có nhiều nhỏ gì đâu mày.
Mà nếu như anh nứt, anh thôi việc, anh không có tiền trả cho chú rồi chú làm gì ảnh giờ?
Tao đâu có dám làm gì đó. Tao sợ nó quá mà. Đưa nó lấy chỗ hạ, đặt nó một tận mềm xuống, tối khô nó lại, rồi neo nước nó. Đưa nó đi ở
tù mất không chứ làm gì mày.
Tôi không ngờ mà.
Khỏi ngờ mày.
Tôi không ngờ lòng chú quá bao la rộng rãi hết tình thương hại như kẻ ăn người ơn.
Bây giờ mới biết hả?
Nhưng nếu tính như chú nợ này trả cho.
Vì sao?
Thì suốt đời tôi không làm sao trả nổi mối nợ tôi đòi.
Tôi nói quá, thấy không?
Chú thương tôi một, còn tôi thương chú tới mười. Ngày cha tôi nhắm mắt chú cháu có mười quan tiền bảo lãnh cho cháu để chung cha. Nó đã theo tình thương của chú mà lớn mãi như đàn gà mãi đẻ sai. Nước mắt mồ hôi của tôi trong sáu năm trời dài đắng dầm hương. Ngày tàu cuốc bầm để lúa chú đầy bồ. Bụng tôi lép đẹp lời đẻ hoài hoài.
Ờ, nợ phải đẻ chứ sao? Nó nhiều quá. Ôi, nó nhiều nhức đầu quá mẹ ơi. Bây giờ sao? Nói tao xấu xa độc ác không? Thì trả tiền trả lúa tao đi. Rồi muốn đi đâu đi. Ai mà giữ tụi bay đây làm gì ăn cho hao tốn. Phải kẹt mà tụi bay thiếu nợ tao. Tao buộc lòng lắm mới cho tụi bay ăn cơm. Làm mà trả nợ cho tao. Ai mà thương yêu tụi bay mà giữ. Làm biến làm nhát quá mà. Làm thì ít mà ăn thì nhiều. Ăn sao thấy quắc sợ. Ăn riết rồi chịu không nổi. Để gạo lứt nấu cho nó ăn, cho nó đỡ tốn, đỡ hao, cho nó ngán. Vậy mà nó không chịu ngán chứ. Gạo lứt như vậy nấu một thằng ăn tới 4-5 tô. Ăn thiệt thấy mà mất nóng ruột chứ.
Con ta làm ta ăn mà chú cũng nóng ruột.
Làm gì?
Ta làm nhiều lắm mà chú.
Làm gì nhiều? Tướng ta là ông nhất ông nhơ mới làm gì nhiều. Ờ, làm vậy mà nhiều hả? Làm từ sáng sớm đến chiều tối mà than nhiều hả? Hả? Bực mình, dòm trước dòm sau thấy nhà đông người sao? Ăn mau hết gạo quá. Nói thiệt với tụi bay á. Cuộc đời tao chẳng biết thương ai hết mày ơi. Chỉ biết thương tiền với gạo.
Còn tôi không có thiếu nợ gì chú thôi. Chú cho tôi đi ở chỗ khác làm ăn với người ta đi. Vậy? Chú.
Mày mà không thiếu nợ hả?
Dạ không có.
Ê, tao nghĩ là nợ của mày còn lớn hơn nợ thằng ít cả mày.
Ủa? Tôi vay nợ chú hồi nào?
Mày quên.
Dạ đâu có chú.
Cách đây 5 năm.
Dạ.
Mày giữ trâu cho tao.
Dạ đúng rồi, hồi đó cũng ở một chân trâu.
Ờ. Kỳ đó mày làm sao mày để cho Thiên Lôi đánh chết hết một con.
Dạ.
Mà một con trâu cái, nó đang có chữa. Mà tao biết chắc là nó có chữa song thai.
Gì?
Tao thấy cái bụng nó bự lắm.
Trời ơi, chú làm như chú là bà mụ của con trâu vậy á.
Khỏi nói. Tao nuôi trâu, tao muốn nó đẻ mấy con là nó sẽ đẻ cho tao mấy con một lượt.
Nhưng mà kỳ đó trời đánh trâu chết chứ bộ tôi giết trâu chú sao rồi chứ.
Trời nào đánh trâu? Có dẹp. Ông trời ông đánh mày. Cái mặt mày ăn ở thất nhân thất đức của ông trời ông đánh mày. Mà mày làm cách nào rồi mày càng qua càng lợi rồi mày né cách nào cho trúng con trâu. Làm chết một con, giờ phải đền cho tao 5 con mày.
Ủa, sao đền tới 5 con?
Sao đền tới 5 con dữ vậy chú? Vì cháu của tao là trâu nái mà. Nó đẻ 5-1 mà. Nếu nó còn sống 4 năm nay, nó sẽ đẻ thêm 4 con nghé nữa. Cộng với 2 con, thì nó chết. Tao nghi nó song thai nó là 6, phải không? Cộng với con mẹ nó là 7.
Đáng lẽ là bắt đền mày tới 7 con đằng đó. Nhưng vì lòng nhân đạo.
Vì lòng nhân đạo. Đền mày có 5 con thôi đó mày.
Trời ơi là trời. Ngó xuống mà coi em trùm sộm với anh đạo nè trời.
Trời đất ơi mày dám kêu trời mày rủa thằng. Nằm một. Trời đất ơi mày dám hãm thượng hả mày. Không có nói nhiều. Thôi không có nói nhiều mày hỗn quá đi. Bây giờ sao? Không có tiền, không có lúa, không có trâu trả cho tao. Làm sao kiếm bắt được tao nữa? Họ nó lấy quần áo vàng dòng tiền bạc của tao đem trả cho tao. Còn bằng không là ở tù một xương. Ở tù một xương. Chết cho tao à.
Đánh nữa không? Đau dữ à.
Mày ở đây với ổng với tao đi kia đi.
Ở đây là ổng đè đầu cỡ cổ.
Mày nói gì mày không có nói. Tụi bay có quyền nói.
Dạ.
Để tao nói. Mấy người nghèo không có quyền nói, để mấy người giàu người ta nói. Nè, nhắc lại một lần nữa, làm sao kiếm bắt được thằng trộm? Hỏi nó lấy quần áo vàng dòng tiền bạc của tao đem trả hết cho tao, còn bằng không là ở tù ngõ trong, ở tù cũng chưa chết nè.
Trời ơi, ngó xuống mà coi, người ta cái mà ăn trộm mơ lần ư, lại bắt chúng tôi ở tù, tôi không 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 ở tù.
Thôi mày, đừng quở mày. Ngồi lưng mày tao tưởng em lắm, ai về ngồi lưng mày thua ngồi lưng trâu.
Gậy ra đâu?
Gậy hả? Cổng chạy tôi chết là không kịp, còn ở đâu gậy?
Không có gậy lấy gì tao dò đường về nhà.
Vậy cho đây có gậy đâu bắt hết cái đường nào bắt dò.
Có gậy rồi tao nghe hơi gió, tao nhắm hướng, tao về tới.
Hay quá ha. Chưa có yên đâu. Bây giờ ở đây chờ tôi đi, tôi trở lại tôi đốt điếm canh đánh lạc hướng tôi nói rồi tôi dẫn cho về. Đi bậy bạ bị bắt tôi không có bồn nữa.
Mày đi đâu rồi đi? Đừng có đợi tao.
Là ăn giọng gì? Ăn.
Dạ. Đồ ốc lấy mới dữ à.
Mày hả ốc? À, rồi. Khỏe, tụi nó lo chữa lửa, hết ai được theo mình.
Mệt thế ông bà ông vậy.
Ốc, mày thấy khỏe tao không? Tiền hung, hậu kiết, thanh long phùng dương tướng nè.
Ốc ơi, đồ mày lấy được toàn là đồ mới cả.
Làm như thấy đường như biết đồ mới rồi.
Cần gì thấy đường mày, mười ngón tay của người mù là phương tiện tốt nhất để đánh giá mọi thứ đồ vật.
Mượn ta cho để chi? Để làm gì? Để nắng bóp giờ rẫm mò mẫm sờ sẫm.
Đây, tao rờ chỗ này, nó nghe sột soạt, lao sao. Chứng tỏ rằng hàng giải tơ lụa còn mới, chưa mai, mà nếu có mai, chưa mặc, mà nếu có mặc, chưa giặt. Bởi vậy nó chưa giặt mình, nó còn nghe sột soạt. Còn chỗ này, nó mát tai thọc quá, êm tai thọc quá, chứng tỏ là tơ lụa quý giá.
Mà không phải tơ lụa hả, thì nó cũng thiên nhung hảo hạng.
Bởi vì bàn tay tao sờ vào đây phát quá.
Mà trong này tao mò, tao tìm hoài không có một thứ mà tao muốn tìm.
Thứ gì?
Tao tìm cái đó đó. Mày giấu ở đâu?
Thứ gì? Nó có cái bọc bác giữ, bộ tôi giữ trong dấu.
Thì cái bọc này là hiện vật, mà cái tao tìm là hiện kim. Mày giấu kim ở đâu?
Kim gì?
Kim ngân.
Sao? Ai mà giấu bác xuống được cái tập gì vậy?
Được. Mày đưa không?
Đưa gì? Nó làm gì bác vậy?
Tao xét.
Xét gì đâu?
Tại không?
Nè. Đâu? À, đâu?
Đây. Đây. Vàng không? Bạc heo, nữ trang heo, chia liền tại chỗ.
Chia làm sao?
7-3.
Cũng được.
Tao 7, mày 3.
Sao vậy?
Kẻ có công nhiều.
Công gì?
Mày có biết, tao sủ quẻ cho mày đi tới nơi về tới chốn, một công. Cả đêm, tao bị mũi nhà trùm sọ nó cắn tao. 2 công.
Chó nhà trùm sọ nó cắn tao. Thế nào sau này tao biết tao cũng bệnh năng lắm. Ông lên cái gì nhiều mày?
Đó là 3 công. Trùng sọ mới nó thù tao hồ đời nào không biết. Mày nghĩ có cây bị lớn vậy nó quất cho mình, tao nghe phùng phốc gì. Sau này chắc chắn là tao sẽ bị bệnh hậu. Đó là 4 công.
Hả? Hết rồi đó hả?
Ừ.
Bây giờ tôi mới biết con người của bác à. Đồ này ai lấy vậy?
Mày.
Rồi ai cứu bồ bác?
Mày.
Nếu tôi bỏ bác thằng nhà thằng cầm sò tới giờ này thì bắt đòi ai mà chia 3 chia 7 chứ?
chưa cái gì hết trơn. Bác thấy vàng bạc á là bác muốn đòi hơn rồi. Bác quên cái tình nghĩa của tôi với bác hồi nào giờ vô đây mà ăn nhầm gì
nữa. Nói chơi với mày, mày xài nặng tao. Bác giỡn với mày ra ốc à. Chứ mày có chia cho tao 8 thì tao cũng không bao giờ nhận đâu. Chứ đừng nói tao đòi hỏi vậy. Tao với mày, tao giúp mày còn không hết mà tao nỡ tao ăn hơn mày sao ốc.
Nói giờ vậy nè. Tôi với bác hồi nào giờ cái gì cũng vậy, ăn đồng chia đủ. Nhưng mà về nhà mới chia, nó kín đáo một chút. Chia đây lão lý trưởng đi tuần tá bất tử.
Nói gì lý trưởng này hả? Ê, còn lấy nhà trùng sò đây hả? Chết trời ơi, còn đuôi. Ai thả mày về đây mày? Dạ. Ai thả mày về đây?
Dạ thưa thầy Lý. Dạ, không ai thả, mà tôi thả tôi.
Không! Chứ không phải mày nhờ thằng ốc cổng mày chạy hả?
Biết chứ.
Trói đầu thầy này, trời sáng dậy tôi mau.
Tôi đi,
tôi lại.
Tôi biết, anh Biểu, cho em nói ít lời, anh Biểu.
Đừng nói gì bậy bạ hết đi, để tôi làm việc với thầy Lý nha. Học xuống nước nhỏ.
Dạ, kính thưa thầy Lý. Dạ, thầy Lý cũng biết tôi với bác Ngao hồi nào giờ trong làng không có phải là kẻ gian tham trộm cắp gì của ai, nhưng chẳng qua lúc này khổ quá cho nên mới đi làm ăn bậy bạ về, chẳng may gặp thầy Lý giữa đường. Dạ xin thầy Lý từ bi hỷ xả tha thứ cho chúng tôi, mới lỡ lần này là lần thứ nhất.
Một lần bắt được trăm lần không mày. Dạ, tới đầu nó lại này.
Tôi anh Biển cho em năng nỉ vài tiếng anh Biển.
Ốc còn
biết.
Còn ốc nữa. Dùng tình cảm.
Dạ kính thưa thầy Lý. Dạ thầy Lý là một người nhân đức trong làng này xưa nay ai cũng biết. Nếu hôm nay vì phận sự mà thầy Lý bắt hai đứa tôi đem về, dạ thì cũng tốn công chứ không ít lợi gì. Dạ thôi để tôi tính gì cho nó gọn.
Mày tính sao?
Dạ đồ này mới lấy được của Tùng Sò. Thôi em xin biếu hết lại cho thầy.
Vậy.
Dạ đúng rồi đó chú.
Đúng sao?
Anh Úc không phải là tay chuyên nghiệp nên anh ta không biết được luật lệ giang hồ. Xin chú hãy nương tay.
Chú Ốc với hối lỗi.
Dạ.
Thằng Biển lại nói vào.
Dạ.
Thôi nhất xứ tàu pha cho nó nghe.
Trời
hy vọng càng kề. Thôi tao tha rồi đó. Dẫn Ngao đi về đi. Ở đó tao bắt tao giải đi bây giờ.
Đi về.
Thôi về ốc. Đồ đâu?
Tiêu rồi.
Ai lấy?
Thầy Lý.
Thế là tiêu tan niềm hy vọng.
Về bác.
Chưa về.
Gì nữa?
Ở lại.
Chi vậy?
Khiếu nại. Dạ. Thưa thầy, thầy biết hồi đó giờ trong làng thầy là người trên trước, tôi đâu phải kẻ tham, thằng ốc cũng đâu phải kẻ gian, nhưng hoàn cảnh tôi quá khổ, Tết nhất sắp tới nơi mà riêng tôi te tua tơi tả.
Trời đất ơi, quần áo còn nguyên màu rách ở đâu? Rách ở đâu?
Nguyên có ông bộ à, nhất y nhất quẩn à. Nếu bộ này mà tan nát thì đời tôi cũng nát tan. Dạ thưa thầy, quần áo mấy chục bộ đó thầy đem về cho thím ở nhà xài, nhưng thầy thương cho tôi với thằng ốc 3 bộ, nó còn trẻ, cho nó 1 bộ thôi. Tôi tàn tật, xin thầy thương cho 2 bộ.
Trời đất ơi ông, trái nhà đứa này nhiều kiểu quá. Chú Bích, đi.
Thôi được rồi Biên, mở đồ ra. Thấy không, lựa cho Ngao 2 bộ đồ nhung mới. Còn riêng ốc là cho nó 1 bộ đồ tốt. Rồi đưa 2 đứa nó lên quan.
Đi lên quan xin.
Thôi khỏi lên quan, cũng khỏi dám xin. Hôm nay gặp thầy mà thầy nhân đức thầy tha. Thôi cảm ơn thầy, xin tạm biệt.
Đi về ngay, lại nhảy là chết. Đi.
Về bác ơi, kể như đi chuyến này mình cúng
rằm tháng 7.
Mẹ, bây giờ đồ này heo.
Dạ.
Làm kiếm gần chết không thấy mặt mày gì vậy?
Kiếm gì? Hôm rày em đi kiếm mối cho anh chứ đi đâu?
Bộ có mối hả?
Anh ơi, cái mối này ngon lắm. Cái vụ trùng sò mất trộm đó.
Trùng sò mất trộm sao có mối?
Anh không biết gì hết. Nè, thầy Lý muốn gài để làm tiền cha trùng sò đó. Chỉ muốn bắt buộc cái con mẹ hến này làm vợ bé cho ổng.
Vậy ha.
Không nói với em rồi, về nói lại với anh y theo cái kế của ổng mà làm đi. Chừng nào trong rồi tiền bạc ổng sòng phẳng với mình.
Trời ơi, lúc này em có bộ giỏi ghê.
Hai ổng ở trên đường tới đây tìm anh để nhờ anh sai đồng tìm vật. Bây giờ ha, anh cứ... Trời đất ơi, sao mà không có hoa quả gì, anh để lạnh tanh à.
Chưa có thân chủ mà đòi đốt nhang đồ chi cho nó hao. Phải tiết kiệm chứ. Em nói sao, nói ông Trùm với thầy Lý sắp tới đây phải không?
Đi tới bây giờ nè.
Nè, bây giờ em vô nhà anh nghỉ đỡ đi. Khi nào ông Trùm tới đây nhờ anh khiển đồng tìm vật, anh kêu em ra đây ngồi đồng. Nhớ ngồi cho kỹ đừng để lộ tẩy nhau.
Chuyện của em mà anh cứ nhắc hoài.
Rồi tôi đốt nhang lên.
Anh
gì hả?
Hai ông tới cái kia.
Nè em qua bển em nghỉ đi. Khi nào nghe anh kêu là qua liền nghe không?
Anh lo em đi.
Đi mau đi.
Tới rồi Trầm ơi. Vô Trầm ơi.
Thưa ông Trùm với thầy Lý ghé chơi, có chuyện gì cần?
Dạ cũng có chút chuyện nên nhờ thầy giúp đi chứ. Rượu qua đêm qua nhà tôi bị mất đồ, nghe thầy Lý giới thiệu với thầy Bãi hay lắm. Bây giờ đến nhờ thầy Bãi sai đọc tìm chất giúp chúng tôi có khổ quá.
Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó ông Trùm yên tâm.
Dạ.
Dầu kẻ trộm có dấu đồ trên chính tầng trời ở dưới ba lớp đất, tôi cũng sai âm binh tìm cái một.
Yeah. Ông Trùm này, yeah, ông đừng có buồn nữa. Yeah. Ông thầy Bãi này cao tay ấn lắm. Bây giờ ông khấn đi thế nào cũng tìm lại được của mất hả?
Tôi nói không phải khoe với ông Trùm. Nếu tôi không có khả đơn giản.
Cái gì vậy?
Anh đâu dám tôi chết đầu chơi con nít trong dạng vậy á? Mua đầu cúng liền nhau. Cho ông biết ở xóm này không biết bao nhiêu người gãi tai gì chọc giận ổng rồi đó.
Dạ dạ, để tôi về tôi cúng lớn lắm. Tôi mua mắm muối tôi cúng.
Thầy Bãi ơi, bây giờ mình khởi sự được rồi thầy Bãi.
Dạ bây giờ là đúng giờ linh rồi ạ. Bây giờ tôi cần một người ngồi đồng. Xin ông Trùm cho người nào thân tín nhất con ra đi ngồi, để thấy rõ tôi không phải là thứ thầy pháp giả mạo làm bậy bạ kiếm ăn.
Không phải à,
thầy Bãi đừng có ngại, thầy Bãi có người giúp tôi luôn đi. Thầy Bãi, tôi tin thầy Bãi lắm. Thầy Bãi đừng có ngại gì tới hết rồi.
Mai nha, sẵn có cô bóng năm mới qua lễ tổ à. Nhờ cô ra đi ngồi là chắc ăn.
Hả? Cô bóng năm còn ở đây hả? Trời ơi ông Trùm ơi, cô bóng năm này mà ngồi đồng mà không ai qua nổi hết á.
Hay lắm hả, vì cô ta lại thấy còn tin.
nên người khuất mặt khuất mày nó chịu dựa vào mà dẫn đường chỉ lối đó.
Dạ nếu không phải là ghế đồng trinh ngồi đồng lâu lên lắm.
Dạ, dạ.
Ông trừng đợi tôi gọi cô Năm nha.
Dạ, dạ.
Cô Năm ơi, cô Năm.
Dạ.
Cậu nghe, cậu nghe. Đây, đây. Ông chồng thầy Lý à.
Dạ. Dạ ông chào thầy Lý.
Cô Năm.
Dạ chào ông Trùng.
Dạ chào cô Năm. Cô Năm à. Ông Trùng vừa mất trộm đồ nên đến đây nhờ tôi khiển đồng tìm vật. Mà bây giờ không có người ngồi đồng nên ông Trùng muốn nhờ cô Năm ngồi giùm bữa được không?
Thôi đi kiếm người khác đi, em mất công chuyện em ngồi không được đâu. Thôi.
Trời ơi, cô Năm không mới thở giúp tôi, cô Năm.
Cô Năm ơi, ráng giúp giùm đây cô Năm.
Để đây là ông Trùng cũng trong xóm làng thôi, giúp giùm ổng bữa đi.
Đều nói vậy chứ không mấy khi thầy Lý ông Trùng nhờ em từ chối quê kỳ quá.
Dạ, coi vậy cô Năm tử tế lắm.
Dạ, cô Năm giúp được.
Cô Năm ơi, cô lại cô ngồi tôi khiến đồng ngay bây giờ.
Ừ, thôi được rồi, để em ngồi.
Dạ. Ngồi đi. Dạ, xin ông Trùng đặt tiền tổ để cho tôi bắt đầu khiến đồng.
Ờ, phải ông à, đặt tiền tổ đi chứ. Trời ơi, phải đặt tiền
chứ sao, mình là gia chủ phải đặt tiền tổ. Không biết gì hết trời.
Mình quen nói bớt được không?
Dạ, được. Phải có lễ vật mới khiển đồng được chứ.
Dạ, đặt chừng bao nhiêu đâu?
Dạ, để
không có bao nhiêu đâu, chút đỉnh hả?
Ông Trầm hãy đặt bao nhiêu? Dạ, ông Đô Dông nói ông Trầm cũng quen ăn rẻ 20 quan.
Trời ơi, 20 quan mà rẻ.
Dạ, có bớt rồi á.
Nói tới muốn làm mệt rồi nè. Dạ, nói ông bớt cơ chứ nhiều quá không nói
kỳ quá.
Ông Trầm xin bớt chút đỉnh được không? Dạ, ông nói người khuất mặt khuất mại nhiều nói nhiều chứ ông có nói thật.
Nói về sao trả giá được đấy trời.
Thôi trả giá gì nữa, lấy ra đặt cho rồi đi mà kỳ
ông
quá.
Ông đó đưa tôi đặt giùm cho.
Ừ, ông là gia chủ biểu tôi đặt kỳ á.
Tôi khổ quá,
tôi
đi ở kẹt quá, sao vậy? Ừ. Dạ, cô Năm, để đây tôi để trên bàn tổ cúng, rộn hơi mình tính. Đây, cô Năm cầm đồ dòng này, đó. Cô Năm ơi, đây, cô Năm đổi lại nha, đó. Dạ thưa ông Trùm, tôi bắt đầu khiển đồng à. Thiên đại thánh hồng hài dương tiễn là phép ma dương bà cô bà hồng chúa tiền cô sư ông táo ông tiền nghe tiếng thầy kêu về ăn thịt chuột là hời.
Tôi về ông
ấy. Ông đứng đây ông nghe ông Trùng ông nói tôi lên giả.
Ôi bây giờ ông ai biết mà. Lên thiệt á. Lỡ đây ngồi tôi không ngồi.
Cô Năm.
Trời ơi mừng ăn thì nhịn nhục mừng ăn chứ gây lộn chi cô Năm
thôi.
Ông Trùng quýnh nóng. Ông cứ đứng yên đó tôi sẽ tìm lại vật cho ông. Đừng nói tiếng nào cho cô Năm buồn hết nha. Cô Năm mà cô cũng không thật.
Thôi bây giờ. Cái gì vậy?
Trời ơi, ông đâu dám có miêu vậy mà cô kẹp trong nách cô.
Trời ơi, giật lên thôi mà ngã
cái gì lỗi rồi,
kỳ quá.
Ông giận tôi ta tôi tức quá đi. Nó bất công đồng đây nè.
Tôi xin lỗi cô
Năm. Trời ơi, tôi lỗi gì? Ông nói tôi lên giả. Trời ơi.
Thôi bà cô Năm, không cảm ơn.
Này, đứng đây cười cái gì? Đáng lẽ ông nói, anh mà có một tiếng thì binh giật đâu phải chứ. Đàn ông con trai gì đẹp đẽ vậy mà không biết gieo tình cảm với phụ nữ.
Ngồi ngồi ngồi, ngồi đi con Năm.
Ngồi gì? Ngồi đâu không thấy mà ngồi.
Ngồi
tôi nắm lòng. Nếu mà còn nghi kỹ tôi bỏ tôi về.
Ngồi đi, có gì tôi chịu cho. Ông Trùm cứ bình tĩnh đứng đó, tôi sẽ tìm lại vật cho ông nha. Đừng nói gì con Năm buồn hết nha. Con Năm ơi, con Năm. Mình không thỉnh lên để người ta nói mình lên giả nha. Lâu thiệt lâu mới lên nha. Dạ thương Trùm, tôi bắt đầu khiển đồng lại à.
Oh,
rồi, em nói đúng. Dĩ nhiên, người đã chết khó mà mong sống lại, nhưng niềm gối chăn còn đồng chút hương thôi.
Ngoài biết đoán định làm sao, trước nha môn cần công lý nêu cao, ngoài cổng hậu lại thẳng tay dơ của hối. Chị không có sống cuộc đời đen tối, vào cửa qua lột xé thịt dân lành, ai sống chết mặc ai, quan chẳng chút thương tình. Chứ chị em mình thì sống trọn tình với thôn xóm, không biết hại ai.
Em biết rồi, chị không hề mà hại ai hết á. Nhưng mà người ta có thể làm hại chị được, có bọn ác ô hỷ thế vừa quyền hiếp đó. Em nói thiệt cái chuyện nhân tất không chịu có nổi đâu.
Biết vậy sao em còn khuyên chị ưng những kẻ ấy?
Tại em thử ý chị đây chứ bộ. Chứ mỗi lần nhìn mặt bọn chúng em tìm cách em đánh xa liền à.
Chị cũng đâu có ưa gì, nhưng mà chị không thể đánh mặt được như em.
Sao vậy?
Cái cha lý trưởng à, sẽ đeo theo chị mấy tháng nay. Còn mấy cha tên huyện đường nghe, thấy chị cũng làm như là mèo thấy mỡ.
Ừa ha, cái bọn quan làng này thật là trơ tráo mặt dạng mày dài với quyền nghĩa thế đáp dân lành. Có lúc cũng lo cho chị đó. Em đâu là chị có giữ mình nổi đâu.
Nhưng chị thì chị không lo, chị lo cho em hả?
À? Em có gì đâu lo.
Sao không lo? Con gái lớn rồi, một bước sảy chân là ngàn đời ân hận đó nghe chưa.
À cua à?
Dạ.
Hiểu nè. Chị hai kia cái gì chị hai? Đầu óc đâu rồi ha? Hôm nay không thấy tới nhà mình chơi vậy?
Chà nhắc tao mới nhớ. Từ bữa mà cái quán nước của mình bị cháy đó nha, anh Úc nói à, để kiếm tiền để giúp đỡ chị em dựng lại quán nước. Chắc hơn ai mướn luôn thấy giả tới đó.
Tội nghiệp, cậu ấy nghèo nhưng mà tốt bụng. À, chị hỏi này chút coi.
Hỏi gì chị hai?
Chuyện cua với Úc tới đâu rồi?
Ôi, dài kì quá à.
Sao mà thấy Úc có tôm tôm tới hoài nè?
Nhưng mà cua thì chưa có xếp cả.
Ồ, cho nên Úc còn ngán lại hơn. Thôi xếp càng đi cho chị yên tâm cho rồi.
Ai chị ai kì quá
à. Mở cửa cho chị hai ơi.
Ai tới nhà mình đó chị hai?
Nào kêu réo ôm sộm ngoài
để chúng tôi coi nghe.
Chị hai ơi.
Gì?
Ốc tới thì chị hai, ốc bò tới rồi kìa.
Trời ơi, gì đâu mới nhắc cái tới liền à. Tôi được rồi, vậy thì cua ở đây kiếm ốc đi.
Rồi chạy ở đây với em nè.
Giùm đồng chút.
Đứng đây rồi người ta kêu rác ngộng ngộng mở cửa nè.
Nhà ta vô đại cũng vô đi bắt lỗi nữa.
Thì kêu không nghe lên tiếng mới vô đại chứ bộ.
Chị
à,
kiếm ai
hả?
À?
Chị hai đâu rồi?
Ai hả?
Ừ.
Hai đi vắng rồi.
Đi vắng rồi hả?
Đỡ. Gì vậy? Hỏi là chị hai đâu, tôi nói chị hai đi vắng là đỡ là sao?
Hỏi thiệt nha, hổm rài cua có mông ốc không?
Trời ơi, mông làm gì?
Không có mông gì hết trơn với tội hả?
Không có mông ai hết á.
Rồi vậy mà ốc những ngỡ bay đây để gặp cua, như ngày mùa đầy hồn. Nói sao hết nỗi vui mừng hớn hở, nhưng nào ngờ đâu ốc đã lèo lỡ lên bờ, đành phải chết khô. Số bần ốc đã ồn, ôm mối hận chìm xuống đáy hồ. Sao?
Có nghĩa là cua mới biết lòng giả quá, chứ đêm cua vẫn ngày nhớ đêm mong ngóc.
Mắc dịch
trời ơi.
Vậy mà nãy giờ làm hết hồn, tưởng đâu cua muốn bò ngang chứ.
Cua thì bò ngang là dĩ nhiên à, nhưng mà lòng vẫn thủy chung như nhất. Ông ơi.
Ơi.
Thì đó biết nha.
Ừ.
Tại vì sao mà cái quán của mình bị cháy?
Chắc tại lửa.
Vô duyên. Ta nói sao cháy nó chắc tại lửa. Lửa mới cháy chứ. Nói gì đâu không à.
Nấu nướng không kỹ đi chứ gì.
Ê, đừng nói tầm bậy nghe. Nấu cơm canh chừng kỹ lắm á.
Chứ sao cháy?
Thì tại cho Lý trưởng Hà đúng. Đã sai người lén đốt đó.
Sao em biết?
Thì chị hai mình nói. Chị hai mình nói là từ bữa mà cái quán nước của mình bị cháy đó nha. Thế cho Lý trưởng cho tới hoài à. Cho nói để cho dựng quán nước cho chị hai nè ha. Rồi còn cho có tiền làm ăn nữa. Nhiêu đó biết rồi.
Sao mà cháu tử tế vậy?
Thì tại cháu muốn chị hai làm vợ bé cho đó.
À, cháu đặt điều kiện vậy đó phải không?
Ừ. Nhưng mà chị hai thì đâu có chịu.
Ngu sao chịu.
Rồi cái cháu đó đuôi cho hâm dọa đủ điều vậy đó.
Em với chị hai khỏi lo.
Sao phải lo?
Bữa nay anh đem tiền qua cho em với chị hai dựng lại quán nước.
Ốc ơi, tiền đâu có nhiều vậy hả? Tiền đâu ạ?
Tiền làm ăn hổm rài.
Tiền làm ăn? Mà anh làm ăn gì mà có tiền nhiều vậy? Hả, làm gì nữa nghe coi.
Làm ăn rất đàng hoàng.
Phải đàng hoàng sao tôi nghi quá à?
Còn cái này.
Còn gì nữa vậy?
Anh sống để dành chờ cái ngày cua xếp càng về dưới ốc.
Anh kỳ quá à.
Đừng có đeo sớm quá nó phai màu.
Ủa? Ủa, ốc mua túi này vàng giả hả?
Vàng thiệt á.
Vàng thiệt sao tóc sơn?
Ai thấy vàng hồi nào đâu biết. Thôi đi à nha. Chừng nào à, rảnh à, ghé thăm em với chị hai.
Ủa, ủa, ủa. Bữa nay ông ở lại ăn cơm hả?
Thôi khỏi. Ăn cơm tiệm hổn rài quen rồi.
Ờ, lúc này bà đặt ăn cơm tiệm rồi nữa em.
Đâu phải mình anh.
Vậy chứ anh với ai ạ?
Anh với bác Ngao Hùng tiền ăn á.
Ý, bác Ngao lúc này cũng có tiền cơm tiệm đó hả?
Khá lắm, làm ăn một lượt với anh mà.
Vậy hả? Rồi ăn chung anh khá hả?
Ừ. À. Thôi đi à nha.
À.
Chừng nào rảnh là ghé thăm em với chị hai.
À. Ủa? Mứa mà nào vậy?
Mới mùa.
Trời, lúc này mang quốc mới được không hả? Gì vậy?
Còn em?
Tôi sao?
Sao bữa nay ở nhà mà diện áo dài đẹp dữ vậy nè?
Không phải, không phải. Đi công chuyện với chị hai đó, chưa kịp cái anh tới
hả? Vậy hả? Vậy thì được. Chứ tôi tưởng không có tôi ở nhà mà ăn mặc đẹp như vậy không được với tôi rồi nha. Thôi anh đi nha, nói với chị hai là anh rảnh anh ghé thăm ha.
Nè 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 nè, mai chiều ghé lại ăn cơm nha.
Ừ.
Chị hai ơi, chị hai hả? Chị hai đang nói chị hai ơi nè. Chị hai bảo đem nói chị hai nghe.
Ốc đâu?
Ốc về rồi chị hai.
Ủa?
Để em nói chị hai nghe. Ốc tới đây nè, đem tiền tới cho chị em dựng lại quán nước. Tiền đâu nó có dữ vậy nè? Không biết nữa. Bây giờ là đang làm hoàng lắm, làm ăn chung lụa với bác Cao. Nói gì tí kìa, hai đứa nhà mình đi.
Nó lấy lúc tôi muốn say bình rượu nên nằm mê man chẳng ai biết gì. Hành trọn đuôi nó lại khóc thành tháo đầu, nó nói phát biết mối qua thì thật dốc độ bất lương đạo hay bất lương lội mới sai lên đầu khi thằng mình đi lùn kim tư phía nay gặp lại thêm mới biết hay hay.
Con mẹ này dám chứa đồ gian ha,
làm gì cái chuyện động trời đó. Ai dám bảo già tôi chứa đồ gian?
Nhờ thầy bãi tài giỏi, xài khiến ông đồ dòng đưa đường dẫn lối cho cô năm đấy đây tìm được đồ gian. Chối hả?
Tất cả vị gian này còn ai không biết cái tài buôn thần bán thánh của cặp tài trùng thầy bảy cô năm này?
Cô năm, cô năm. Trời ơi, ấy cái công chúa đừng nóng công chúa. Công chúa nóng lắm. Tàn chứng còn sờ sờ đây dám chối không? Nhờ thầy lý xử cho vụ này.
Vụ này hả?
Dạ.
Vụ này ông nội tôi xử cũng không được nữa.
Hả?
Nếu thị hết là vợ bé của tôi thì tôi cũng đành bó tay.
Quan hết bất dị thân. Đúng. Nhờ thầy giải đi việc. Giải đi.
Dạ thương trùm. Như vậy là câu chuyện tôi tới đây đã xong. Dạ xin ông trùm.
Rồi thầy bãi cô năm về rồi tôi ghé nhà tôi tính.
Dạ chào ông trùm, tôi về trước à.
Quên cho công chúa về dưới.
Lên
nào, lên nào.
Trời,
trời mệt quá.
Chào ông mình về trước
à, thôi được rồi. Trời ơi, em chào thầy Lý.
Cô Năm về nghỉ nha.
Dạ, chào ông Trùm, dạ. Em về.
Cảm ơn cô Năm.
Anh ơi, riêng anh em sẽ nhắn nhủ đôi lời. Em sẽ đến nhà anh chơi. Nhưng anh đừng hòng nuôi mộng với một cô gái hương trời sắc nước như em. Vì đời em về đã phân sống với
toàn một đời trên nữ.
Ông Tâm đây.
Dạ.
Trước khi giải cái vụ này đi á, ông để tôi hỏi cung sơ sơ nghe.
Dạ.
Bây giờ đầu của ông tìm lại được rồi.
Dạ.
Còn thì hết đâu, để đâu tôi.
Dạ. Thầy làm sao làm, nếu đồ đạc không đi mất là được.
Hả?
Này thị hến, chị chứa tất đồ gian. Nếu việc này mà làm ra lý, chị bị xếp vào tội đồng lõa, ít ra cũng là 3 năm tù.
Nhưng tôi nghĩ lại, tôi với chị
cũng ở đồng phòng xong, sống tối ra vào. Nếu tôi có làm có, cũng chẳng ích lợi nào. Chị bị cùng đông, tôi cũng chẳng ấm no. Thôi để tôi lo, chị đem 100 bánh, tiền mặt đồng cho làm sợ mẹ.
Trời ơi, làm gì cái chuyện chứa được ra mà cái giả chứ.
Không được, không được. Thứ như thầy Lý thật chẳng công mình sao? Đồ đạc tôi bị mất mà chẳng nói chẳng rằng. Thì hết nợ 100 rồi lấy của tôi luôn. Tôi hay không?
Nguyên chủ thu tài vật
phải trả lại 1 con lợn.
Trời đất quỷ thần ơi, mất chốn còn 4 con lợn.
Đâu có được không?
Thầy Lý, thầy tưởng như vậy không ổn đâu. Hai bên thì chịu thiệt hết trơn á.
Hả? Chịu thiệt hết à?
Quân tà ác ném đá dấu tay, vua quan giá họa, tai bay họa gửi này, không được thầy Lý xét soi và còn xử hiếp buộc cái tội phạt là nghĩa thế nào?
Bây giờ cô chống lại lý tưởng phải không?
tôi không chống lý trưởng, nhưng tôi chống lại cái lối xử phạt hồ đồ.
Tôi cũng chống, không có được. Thôi, không chống, sửa chị đúng lắm, đúng.
Làm gì có chuyện nhà tôi chứa chấp đồ gian?
Sao? Không chứa chấp đồ gian nữa. Thì tại sao đồ của trồng sò nằm ở trong nhà cô?
Tại sao?
Cũng biết tại sao. Có lẽ là các ông hiểu rõ hơn tôi mà. Tôi khuyên thầy dùng công tâm mà xét xử đi.
Là người cầm cân nghẽ mực, luôn luôn vô tư tích cực, xử phạt công minh, phải dựa vào bằng cớ hẳn hoài. Nói gì thì nói, cô vẫn phải nhận tội chứa chấp đồ gian.
Buộc tội là quyền của các ông, nhưng mà nhận tội hay không là quyền của tôi chứ.
Nè, cô vẫn ương ngạnh, tôi không thể dung tha là.
Đừng có dung tha thầy đi. Con mẹ này nè, hỗn hào, tức được lắm. Thầy phải trị nó để làm gương cho sao.
Sống là phải có tôn ti, trật tự chứ.
Hả?
Tôn ti trật tự hả? Kiểu nào, kiểu của ông Trung được phải không? Vì nợ nần chồng chất, vì sợ mất ruộng, cho nên những người nghèo khổ làm công làm bướng cho ông, để cắn răng nuốt hận, để cho hành à chưa biết
hả? Nói chuyện mà còn xỉ xỏ nữa, vô vậy? Nó coi. Quá lắm rồi à?
Chửi xíu tôi.
Thầy Lý, thử chị nó không chịu, giải nó lên quyền. Bắt giải đi liền bây giờ.
Ông Trần nói sao?
Bắt vậy chứ nói sao?
Nói vậy ha? Đòi giải lên quyền ha?
Trời chết luôn, Trầm ơi.
Biết lỗ tai, làm ta biết lỗ tai thấy không?
Nói nghe chơi gì chứ, các ông đừng thấy tôi quá bụi mà thích chuyện vu quan giáo quả. Làm cái gì đi làm, một đồng kim tôi cũng không bỏ ra nữa.
Con mẹ này láo thật
láo.
Ta muốn có mì khỏi mang gông tù tội, tù tội nên lại đường cho mi nộp mơ lễ phạt là xong,
là xong.
Thế mà nhà mi tỏ ra rất ôm nặng, nên một lòng ta phải bắt mi nộp thẳng lên quan,
lên quan. Miệng ông lấy ra đi, đừng nói có lại có mau.
Nói rồi giải đi. Trời đất quỷ thần ơi, ông có nghe gì không?
Nghe gì?
Nó gọi mình là chó đó, ông nghe chưa?
Nó chửi ông. Con mẹ này là đáng cổ vô
cùng.
Trời ơi,
tao chẳng sợ gì đâu. Để vướng mặt qua, ta sẽ mai mà cũng
cười. Trời ơi, nó hâm dọa mình, ông có nghe không?
Ông tay cũng làm gì tao.
Với nhau đi vô quan cái quả cho chị em mình đó, khó khăn lắm mình mới mong thoát khỏi nổi. Nhưng mà em thì lúc nào cũng tin vào tài quyền biến của chị, em biết thế nào chưa cũng có cách mà.
Theo chị biết á thì từ thầy đề đến huyện quan trìa toàn là một lũ dê sồn, lại một lòng một dạ thờ bà. Nếu quả sự thật mà đúng như vậy á thì chị sẽ có cách đối phó.
Cách nào á chị hai?
Bây giờ em ở nhà coi nhà.
Dạ.
Chị vào trong sửa soạn, rồi chị phải đi lên huyện đường để dò hỏi tình hình, rồi trở về đây chị em mình bàn với nhau tìm cách đối phó nha em.
Dạ.
Ở đời thiệt là khổ chứ, xấu xí thì cũng khổ, mà có chút xíu nhan sắc là chị hai cũng thiệt là khổ chứ.
Ngồi yên la là chết tức khắc. Theo ba ngày.
Theo mà đi đâu?
Đi hưởng từng trăng mật.
Không, bỏ người ta, bỏ.
Bỏ người ta anh ốc ảnh yêu tôi.
Đồ quỷ nè. Chọc cô giận cô kẹt cho coi.
Giận thì năn nỉ, kẹp thì la làng.
Đi đâu mà rình mò với đặng trộm vậy?
Đừng nói chơi nha. Tướng này bộ giống ăn trộm lắm hả?
Không phải, tôi nói là cái lối rình mò bịt mắt bịt miệng người ta giống như là ăn trộm vậy đó.
Vậy hả?
Chỉ nói sự thật anh mà là ăn trộm đó nha.
Ừ.
Còn khuya tôi mới thương anh đó.
Bộ em nói thiệt hả em?
Thiệt mà. Cua không kẹp thì thôi nghe, chứ nếu mà cua kẹp á, trời gầm cũng không nhả nữa. Ủa, sao khi không đưa nói chuyện với ta buồn hả? Cái gì vậy?
Em bình tĩnh để anh nói chuyện này cho em nghe.
Trời ơi, gì nói đại cho rồi, tiếng gì bình tĩnh không biết nè. Gì vậy?
Thú thiệt với em, anh chính là kẻ đào tường phép vách.
Trời ơi, mặt anh gì mà ăn trộm sao?
Chứ mặt nào mới ăn trộm.
Tôi đi. Tưởng sao ta nói gì còn trả lời ngang nữa. Tôi nói anh sao? Bữa nào hôm qua đây tôi cũng nói đó. Tôi nói anh hoài à. Tôi nói nghèo cho sạch, rách vô thôn, đừng có bị đặt đi ăn trộm gì đó. Rủi cho bà con lối xóm tay được, nhục nó mới không.
Lời em dạy luôn luôn anh ghi nhớ, nhưng mà hoàn cảnh nó đẩy đưa.
Hoàn cảnh gì? Ăn trộm ăn cắp của người ta còn la hoàn cảnh nó đẩy đưa nữa. Tôi nói anh sao? Tôi nói anh định đi theo cho bói ngao. Một anh cãi tôi đi theo chả. Tôi nói anh không chịu nghe lời tôi đi theo chả ăn trộm đó. Tình tôi với anh kể như là vĩnh biệt. Đừng có ở nhà tôi nữa.
Tội nghiệp anh mà em. Anh còn nhỏ dại anh không biết. Bởi vậy cho nên anh mới nói hết cho em nghe. Rồi anh sẽ lên huyện đường nhận hết tội lỗi để giải oan cho chị hai. Em đồng ý không?
Tôi nghĩ là sao dành động tới nào đó tùy anh, tôi không biết.
Anh chỉ xin em có một điều. Sau khi anh đi rồi, em ở nhà đóng cửa chờ anh. Chắc không lâu, mấy cái vụ này chừng 5-3 năm về. Thôi em ở lại mạnh giỏi, anh đi.
Dạ. Anh Lợi đi nghe tôi hỏi nè. Đứng xích ở đây nghe tôi hỏi nè.
Phải tiền anh đưa tôi là tiền anh ăn trộm của trùm sò không?
Chứ còn gì nữa?
Còn gì nữa? Nói hoài à. Nghèo chịu nghèo đi. Mày đọc sống quốc môi kia mang tắt tiền của anh ta. Anh đứng đây đi, tôi vô tôi nói kìa, tôi trả tiền nó lại cho anh. Tôi tại đồng tiền phi nghĩa đó đâu. Chị hai à, trả tiền cho ốc của chị hai, tiền ăn trộm đấy chị hai.
Dạ thưa chị hai, em không còn xứng đáng là đứa em trong gia đình này nữa.
Cậu ốc à, từ nãy giờ chị đã có rõ đầu cuối câu chuyện. Tuy không đồng ý việc làm của cậu, nhưng chị hiểu thấu nỗi lòng vì hoàn cảnh xa xôi đã đưa đầy cậu đến con đường ngang trái. Nhưng giờ đây cậu phải cần ra tố tội vì tôi tính toán mọi việc đã xong rồi. Những lời làm việc không
chị Hai à. Rồi giờ sao chị Hai?
Em à, hoàn cảnh cậu Ốc đáng trách, nhưng mà cũng đáng thương. Nếu xét kỹ lại, phải thương nhiều hơn trách.
Đúng.
Tức nước dở bờ, một thân côi cút bo dơ, đi làm mướn cho trùm sò, lại bị trùm sò chèn ép bóc lột, chà đạp khinh khi. Trong cơn bí lối, anh ta mới liều lĩnh đó thôi em à.
Kể từ nay, em hứa sẽ dùng bàn tay và khối óc của mình để mưu sinh. Nhưng nếu chị không cho em lên huyện đường thú tội thì làm sao chị được giải quen?
Không, em ra thú tội sẽ bị giam cầm khổ sai, và chưa chắc gì chị được yên thân. Chị đã có cách.
Cách nào ấy chị Hai?
Từ Lý Trưởng Hà thầy đề trên huyện, đứa thì xin cưới chị làm vợ bé, kẻ thì ngỏ ý yêu đương. Còn huyện Quan Trìa là người háo sắc, lại một mực thờ bà. Chị sẽ cho gà cùng chuồng đá nhau, đứa tệ cánh, đứa què giò. Còn chúng mình thì vẫn bình yên vô sự.
Chị Hai hay quá.
Thôi bây giờ hai em ở nhà coi nhà nha.
Dạ.
Chị Hai phải đi lên huyện à. Nè, ở nhà không có được cãi giả với nhau nữa nghe chưa.
Dạ.
Dạ em đâu có dám.
Cua, không có được ăn hiếp ốc nghe chưa.
Dạ.
Phải nghe lời ốc nghe không.
Dạ.
Đừng có hung dữ quá đó.
Biểu coi.
Bữa nay gan quá ha. Kêu ai ạ?
Lại biểu một chút được không?
Biểu gì?
Đừng có giỡn mà. Chị Hai mới dặn cái gì nghe không?
Không.
Không nghe hả?
Nghe. Trời trời trời, bữa nay dám cả gan chứ.
Gan hả? Kể lời là tôi giả một cái không còn cái răng ăn cháo.
Gì?
Tôi nói là tôi làm.
Không còn răng ăn cháo hả?
Ừ.
Phải hay không?
Chết hết mày ơi. Tao thấy ông đi kìa. Mà cái hầm ra ông sụi xuống.
Chết hết.
Hoàng đất.
Bẩm quan mới đến à.
Này thầy đây.
Dạ.
Tại sao hổm rày không có nơi nào kiện cáo nhau hết vậy?
Bẩm quan độ rày dân làng làm ăn yên ổn, nó không có kiện thưa gì cả.
Vậy thì thầy phải làm thế nào để cho dân tình nó lộn xộn mà thưa kiện lẫn nhau? Bổng lộc chỉ có mấy đồng tiền à, dân mà không thưa kiện nhau thì qua sao sống? Thầy phải ngầm sức cho Hương Hào Lý Dịch xúi dục dân tình thưa kiện lẫn nhau. Không có thì không yên với tôi đâu.
Dạ, bỗng qua có một vụ kiện thưa ở Cồn Hến, thế nó nhỏ nhưng quá nên không có bỗng lên quan à.
Tệ đó, có còn hơn không. Nhưng mà nội vụ có đứa nào có má mặt không?
Bỗng quan có tên trùm sò đứng nguyên đơn. Tên trùng sò thì nghe đâu hắn khá giả lắm quá.
Đứng nguyên đơn mà khá giả.
Dạ khá.
Như vậy thì chuyện bé mình phải xé ra cho to.
Dạ.
Thầy phải làm thế nào lập ra nguyên cáo, thành ra là bị cáo, mình mới có thể xử được. Nhớ tôi thường dặn không?
Dạ.
Nắm cái thằng có tóc chai nắm kẻ trọc đầu.
Quan giải thật là chi lý quá.
Nội vụ ra sao?
Dạ. Bi bằng có bi bằng Lý Trưởng Xã Đại Giang chứng rằng trùm sò bị mất trộm nay trùng sò kiện thị hến địa tội quá trữ đồ trộm, có Lý Trưởng Hà làm chứng, bắt được quả tang tại nhà thị hến.
Đồ mất trộm của trùng sò bắt quả tang ở nhà thị hến à?
Dạ bác ạ.
Có Lý Trưởng Hà làm chứng nè.
Dạ có.
Thằng này làm chứng chỉ ngu rồi. Thôi được rồi, tôi có cách. Kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm, hơn nữa là pháp luật ta nắm ở trong tay, ta muốn xoay trở cách nào mà không được. Yên ý xem tôi ra tay.
Quan mà ra tay thì phải biết.
Cho vào.
Dạ. Lễ cửu.
Dạ. Yeah.
Cho đòi bên nguyên lẫn bên bị lẫn nhân chứng.
Dạ. Yeah.
Ừ.
Nè. Dạ. Tôi nhắc cho ông Lý và ông Trùng nhớ nghe không?
Dạ.
Bữa nay quan bận việc, quan không có sự kiện gì hết trơn hết trọi.
Dạ, chết.
Hồi nãy mấy ông nhờ lại bác trình lên với quan phải không?
Dạ.
Vô ích, quan nhất định không xử bữa nay đó.
Trời ơi, bây giờ làm sao bây giờ?
Tôi thấy mấy ông vậy tôi tội nghiệp.
Dạ.
Tôi mới nhảy vô tôi khẩn khoản với quan.
Dạ.
Tôi yêu cầu quan.
Dạ.
Quan nể lời tôi lắm, dạ, quan mới chịu xử bữa nay đó.
Rồi, ngon quá giờ, đây ngon quá rồi.
À, nói thiệt với mấy ông nha.
Dạ.
Quan sạch sẽ ngày nay đó là nhờ một tay tôi đó.
Dạ. Vậy à? Ừ.
Đồ đạc của quan dơ một tay tôi giặt đó.
À, hay quá.
Cửu ơi, anh Cửu cầm cái này uống trà nha.
Thôi mình bạn với nhau lâu
lắm. Giúp tôi cầm nha.
Thôi đừng ngại, cứ cầm cái trà để giúp tôi ổng.
Vậy nha, uống trà chơi nha.
Thôi đừng
ngại. Trà sao ít quá vậy nè.
À, không việc tính tới nữa.
Tính tới nha.
Dạ.
Cái này là của thầy Lý phải không?
Dạ.
Còn trùm chưa nha. Chưa.
Thầy đất ơi.
Ừ.
Ủa tôi nữa hả?
Chứ sao? Phải có mới được chứ, đi hai người mà không lẽ có người cơ.
Tôi... không, tôi với ông hùng, hùng đó.
Hùng mặt gì hùng khó chia lắm. Không có được đâu. Của ai ra nấy hả? Bây giờ lấy ra không kịp thì để lát nữa vô tổng rồi tôi ra giấu cái lấy ra nha. Hiểu không? Thôi đứng chờ tôi chút, tôi vô trình với quan nghe.
Dạ.
Ừ.
Kỳ quá.
Bẩm quan, con cho đòi thầy Lý vào trùm đến hồng quan à.
Cho vào.
Cho vào.
Dạ bẩm quan à.
Dạ thầy à.
Ờ. Cho đòi thị hết.
Cho đòi thị hết.
Dạ, em xin chào quan quyền. Dạ, em xin chào thầy đê.
Thầy đê.
Dạ.
Trời. À, sao vậy? Cái gì vậy?
Sao vậy cô Hến? Tội nghiệp không tỉnh lại cô Hến nè. Cô...
ba!
Bà đâu?
Dạ.
Bà đâu?
Dạ. Dạ bà đây á.
Không.
Ba, qua bên đây đứng nha. Đừng đứng cái bãi làm rộn quan nghe chưa?
Vậy mà mày la bà. Dạ. Tao tưởng bà tao tới.
Dạ. Ba, qua đây.
Đừng đi đâu hết, đứng ngay tại chỗ tôi đây mà khai.
Đứng gần quan khai quan nghe rõ hơn.
Vụ trùm sò đó phải không?
Dạ.
Dạ bẩm quan. Dạ con là Lý Trưởng ở Cồn Hến, có chút lễ di thiền kính dâng quan, nhờ quan thương nhận cho.
Dạ.
Lý Trưởng Cồn Hến này vô lễ thật.
dám mừng lễ vật quan như thế này à? Quân này càng ngày càng dễ lui ra mặt. Quan tha cho lần thứ nhất thấy chưa?
Dạ.
Mâm lễ vật có dưỡng cảm rồi.
Dạ. Có trà rượu mắm muối.
Trời trời, đem mắm muối vô đây.
Không phải trà rượu mắm muối. Chỉ có vậy thôi à?
Dạ bẩm quan. Dạ còn cái gói vuông vuông nữa.
Dạ. Đây là nha môn, nó cầm trong ngã mực, chứ không phải là nơi để cái gói vu vu.
Yeah.
Lần thứ nhất, quan niệm tình tha thứ, tác phạm đừng trách tại sao quan chẳng dung tình, cấm chặt việc lễ quan hối lộ.
Yeah.
Lễ ba.
Dạ, quan trả ạ.
Bưng mâm lễ vật về bệnh cho bà mày.
Dạ.
Đi đâu ạ?
Dạ con đem cho bà.
Mày đem về cho bà, mày đi ra ngã trước cho tao thấy hết à. Đi vòng ngã sau. Dặn mày bao nhiêu lần rồi mày? Bộ lần này là mới lần đầu hay sao? Đứng lên.
Yeah.
Ta vừa xét qua nội dung đã chưa rõ ngay gian như thế nào. Bây giờ tất cả công khai sự thật rõ ràng để cơ quan nghiên cứu và xét xử. Đúng sao là thằng nào? Ê, mày đi hầu quan mà ấm con theo chi?
Đâu có, tôi có đồ.
Sao tao nghe có tiếng con nít khóc?
Đâu có em.
Mày là trùng sò đó hả?
Dạ.
Mày bị mất trộm phải không?
Dạ.
Mày giàu lắm phải không?
Dạ. Dạ đâu có giàu, dạ đủ ấm à.
Mày đừng có chối mày. Mày giàu có, nên ăn trộm mới ghé thăm mày.
Lâu lâu nó nhớ, nó tới nó thăm mày biết.
Còn Thị Hên.
Dạ.
Thị Hên này có nhận lời khai trong đơn này sự thật có đúng vậy hay không? Lý trưởng tả đại ca có chứng nhận rằng tên trùng sò bị mất trộm, mà tên trộm đó là một thằng vui. Nó đã nôn bất kỳ hồn, lại phong quả đông chiến cành, mà làng ta chưa bắt được kẻ gian manh.
Dạ, bẩm quan, bây giờ em mới biết được à, chuyện mất trộm ở nhà ông trùm.
Ủa?
Em chỉ thấy là họ nói là chú quan rằng nghĩa có đồ đứng về. Rồi đây họ hùng hồn bắt em.
Như vậy là mày được hà, mày muốn kiếm chuyện nè. Mày chú quan có phụ nữ đã đẹp lại hiền, chắc là mày phải vô tù. Mày bị mất chức mà lại còn bị đóng trăng.
Dạ, bẩm quan, thật là quan ức cho con quá. Quá thật thì hết là thay qua chữ đồ gian, đồng lõi bọn thầy bói ăn trộm buôn bán kiếm lời.
Dạ.
Quá thật có trùng sò đã nhận được đồ đạc mất trộm tại nhà y thị.
Dạ.
Đúng.
Trùng sò.
Dạ.
Gì mày khóc nữa vậy?
Dạ sợ nữa.
Mày có nhận đồ mất trộm mày lặt của mày không?
Dạ đúng, giờ có đồ này.
Bẩm quan, đồ đạc mất trộm mà nằm ở trong nhà thì hết, thì quá là thị ta có quá tử thật đó.
Đúng, thầy đề nói đúng.
Nhưng mà trong đó phải có nguyên nhân chứ.
Dạ phải có nguyên nhân chứ.
Chứ không lẽ đàn bà gái đẹp gì đem trộm đâu.
Dạ đàn bà đâu có biết ăn trộm.
Dạ biết chứ, bỏ họ rồi. Họ là nó chớp, họ là nó chộp.
Thì hết, phải cung khai rõ ràng.
Tự nhiên nói, đừng sợ thằng nào hết, có quan che chở.
Trời ơi chết rồi.
Thì hết, tại sao có đồ mất trộm của trùng sò nằm ở trong nhà cô nè?
Dạ, dạ bẩm quá. Cái từ lúc giữa đường gái gấp, em lo thủ tiếng đó
gì cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo à? Ghi vô.
Dạ, ghi vô.
Kiếm gì vậy?
Dạ.
Kiếm cây bút hả?
Dạ.
Sau lưng cha kìa cha. Khôn quá ha. Bút rớt bên đây mà tìm dưới giò kho hến ha. Ghi vô.
Dạ.
Giữa đường gãi gánh.
Giữa đường gãi gánh.
Mà này thì hến à?
Dạ.
Có gãi thiệt không?
Dạ bẩm quan, đã gãi 2 năm.
Khi lẹ lẹ vô thù quan quên. Gãi 2 năm.
Gãi 2 năm.
Nè.
Dạ.
Cái vụ 2 năm á thầy khỏi ghi, để tôi nhớ được rồi. Thầy ghi vô thầy nhớ nguy hiểm.
Dạ bẩm quan, sao bỗng trùm lễ phá sơ phá mà
dưới cuộc đồng ô ạt ạt giao nhà.
Gì vậy?
Bảo rằng
mất trộm tôi hôm qua. Em qua trở chia lời cùng đau.
Tập giờ lỡ qua đi đâu.
Quyện qua ơi thân gái giá chồng phòng công chiếc bóng sớm tối hoành liêu chẳng có ai bầu bạn em thơ tước từng canh lệ sầu khắc khoái nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng tuổi vẫn cô đơn công người tối tưởng mà bị vu oan chứa chấp đồ gian bởi người ám hại phải làm sao nhờ quan đối thương tình.
Tụi bay thấy tiền đó là muốn tát à. Tát không được mà bài nằm nhảy lại đây thương nghiệp phải không? Nè, bộ trời xanh qua ra để cho bay bát bay ăn. Dễ nhất xuyên đi. Từ xưa giờ qua mặt qua bao nhiêu lần rồi? Để tưởng.
Dạ.
Để đi tưởng còn hết đến 30 heo.
Dạ. Quang, dạ đâm lại quang quang. Ngàn lại quang quang. Xin nó quang lắm. Đèn trời soi xét. Con đi phổ đại vui ta làm tiền mỗi lần đầu mắt tới đi thật làm lớp chọc bị người ta dòm bánh tay mới thứ lại quán con tóc dài nhờ ông trời nhà mới
trời. Thôi im đi, tội của mày đang đấm nệ sang trời nhưng mà xét ra cũng là hai chân bộ hạ. Nè, về lấy phạt 50 quan tiền già hay 5 cây xuống cho lễ rượu tính đủ 30 hàng.
Cái con quan ơi, giờ lại qua con xin nộp phạt à.
Về lấy tiền nộp phạt mau lên.
Dạ. Trời ơi, tôi về trước nè. Về biết tôi làm sao đây?
Trùng sò giao hầu.
Thôi tôi cũng bỏ con về luôn đi.
Vô đây rồi không có bỏ đâu. Chỗ này chỗ để mày dẫn chơi đó. Trùng sò mày nghĩ thế phu gia cường hào hết mức cả thế cô phải không?
Dạ đâu có. Bẩm quan đêm 24 em bị mất trộm, qua 25 em gặp của bị mất tại nhà thị hến. Xin quan hỏi kẻ qua trữ đồ gian thì sẽ rõ.
Trước mặt quan mà mày định dở trò vừa ăn cướp mà vừa la làng. Mà ý mày có thế rồi mày lấy thịt mày đè người phải không? Mày ép người ta làm vợ bé mày không được, mày dung quan giá quả phải không?
Dạ đâu có. Em đâu có buồn thì hết làm vợ bé đâu. Đây mới thật là thị dung quan cho em đó.
Tuy rằng thị hết không khai nhưng mà ta xét qua tình hình nãy giờ ta thấy y như vậy.
Bẩm quan,
quả thật chúng nó lập bè lập phái du oan cho người vô tội.
Đúng.
Như vậy thì luật nước khó tha, xin quan hãy kết tội nặng nề để làm gương cho kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé.
Giờ thầy nói vậy cho em đâu có ham vợ bé.
Đừng có chối mày, nổ dòm cái hàm râu của mày, tao biết mày ham vợ bé rồi.
Giờ đâu có, tại nó mọc ngược vậy chứ.
Ê, mày nói râu ai mọc ngược? Trước khi nói phải nhìn trước nhìn sau nghe chưa?
Dạ bẩm quan, em lỡ lời. Dạ bẩm quan, dạ thưa thầy đề, em không ham vợ bé mà chỉ biết ham tiền. Sự thật cũng chẳng phải du oan, em mất trộm rõ ràng mà tan vật hay còn để đó.
Lệ bác.
Dạ quan dạ dạ.
Đem tan vật về bẩn cho bà mày niêm vào tủ.
Dạ dạ dạ.
Hay không? Hay không? Trước mặt quan mà mày định ăn cướp đồ của quan phải không?
Trời ơi quan nói sao, cái đồ đó của em mà.
Đồ của mày, khi nào cụ Năm ở nhà mày, còn tới chỗ quan là đồ của quan. Lệ cửu.
Dạ.
Đè trùm sò xuống đánh 30 heo.
Trời ơi, chết ơi, chết ơi.
Lệ bác.
Dạ.
Nhắc ghê lễ phép nghiêm trang kinh cẩn, mời cô Hên ngồi.
Dạ. Dạ mời cô hết ngồi.
Hết xin em chị hết
nghe thầy.
Coi mồi có gió quá tiêu rồi.
Lệ cửu.
Dạ.
Phép nước thi hành.
Dạ phép nước thi hành. Nằm xuống đi trời. Nằm xuống.
Ủa, nằm thiệt á?
Nằm mà nằm chơi hả? Nằm xuống. Lý rồi trò chưa nhớ không? Nhớ không?
Dạ.
Lý rồi trò chưa nhớ.
Thôi mà.
Hả?
Thôi.
Thôi ha. Thôi nằm xuống. Nằm ngay xuống.
Dạ dạ.
À nằm xuống rồi. Lệ lệ. Dạ. Vỏ sò cứng quá ha. Đánh biết chừng nào mới thấm.
Đánh đừng có chọt.
Chọt rồi sao?
Chọt có đau.
Đau hả? Biết đau mà không có hả? Hả? Có không? Vậy thấm tay kia vậy? Không phải cái này. Nằm xuống này. Nè. Nằm ngay ngắn nha. Một. Nào. Đau quá không? Mà em ru bà ru chứ không có gì hết ha.
Dạ đau quá.
Em ru hả không?
Ừ?
Dạ. Em ru hả? Ừ. Nằm xuống đâu mày? Nằm lại. Ê. Nằm ngay nha. Một. Đau quá không?
Dạ đau quá.
Cũng chưa có gì phản ứng đáng kể hết phải không? Chưa có gì phản ứng nha.
Dạ thôi.
Hả? Gì nữa? Không phải cái này đó mà. Nằm xuống. Đấy. Mau nha. Đau cũng nằm xuống.
Dạ không đánh.
Dạ đánh, dạ nằm xuống. Chết rồi, chết rồi nào. Này. Nằm xuống. Nằm ngay xuống. Dạ đi. Chết à. Nằm xuống. Nằm xuống. Trời ơi, lẻ đi nằm xuống. Mau. Nằm ra nè. Dạ, dạ đánh. Nằm ngay.
Nhớ lát thôi nha.
Ừ, trời ơi, nằm lẻ đi. Mau. Nằm xuống. Chết bây giờ. Mau. 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 Mau ơi.
Khoan.
Dạ. Dạ khoan.
Để đó tao mày.
Dạ.
Nằm xuống mày.
Dạ, nằm chi nữa?
Nằm quánh mày chết chết.
Trời ơi.
Nằm xuống mày, mày làm tao nổi giận rồi. Cái đồ ngu muội. Nghe, thàm không có đánh thì thôi. Mà hãy đánh cho nó trúng thét.
Dạ. Hồi nãy giờ mày đánh chưa có trúng phép, bây giờ mày coi tao đánh này chắc trúng phép à? Dạ. À nè.
Thấy chưa?
Ở trong này ai chết mà mày thổi càng lá?
Dạ đau quá rồi.
Nghe không? Quang gõ rồi kìa, nằm trước đi.
Có nằm nữa hả?
Nằm nữa chứ. Nãy giờ đánh chưa có trúng phép.
Nghe không?
Bây giờ nè, vậy mới trúng phép rồi.
Đó không? Đất mẹo sống rồi,
phép
tắt.
Dạ không, không có phép gì hết hả? Không có phép nằm xuống này. Gãi đi. Nằm ngay xuống. Nằm ngay nha.
Hả? Cái vụ nãy chưa thối.
Trời ơi.
Đạt.
Dạ. Dạ đến. Nghe. 1, 16, 1, 23, 1, 29.
Sao không đánh nữa?
Dạ bẩm quan, dạ sao sò nó chết rồi.
Hả?
Tội nghiệp không? Dạ. Mới bị có mấy roi mà chết tội nghiệp không? Thêm 30 roi nữa coi.
Dạ, dạ. 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 Dạ.
Chưa chết hả?
Dạ chưa.
Vậy mà tao tưởng hồn của mày đã lìa khỏi xác rồi chứ.
Dạ cũng gần chết rồi quan ơi. Nó bầm dập hết rồi quan ơi. Đáng lý là sò đã chết tiệt rồi. Nhưng mà suy nghĩ, nếu lỡ chết rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thâu, nên bỗng nghe tiếng quát là phu quân hồn sợ dỗi vàng trở lại.
Kìa,
vì thương xác sò phải quằn quại, vì ba chục ngọn roi ác hại mà chẳng chút nương tay. Quan ơi, vỏ sò tuy cứng nhưng sẽ mềm nhung như trái dừa gan chín rụng nước giá ha đổ hộp đã bấy hết ăn uống gì được nữa. Trời ơi, vậy mà chẳng chút xót thương nào, đập cho nó bầm dập như tương để bị người ta bỏ bên đường.
Hà biết điều chưa có mấy hôm sống thôi, thầy đừng nói nữa chi để tôi lộn mà nấu quá chè.
Cái này nấu chè vô gan à, nghĩ thiệt là tức mà. Lời tục nói quả cũng sai, khi đương tay áo cũng tròn, khi ghét gái bồ hòn nó cũng méo. Hãy khi mà sọt có được cặp mày lá liễu bén ngót như dao, đôi mắt long lanh trữ tình, miệng cười xinh xinh như dành môi mỏng thì mong sọt đâu có nổi dòng xanh dần đỏ, mà không một ai đói
hoài thương thải. Tự nhiên mà nói ngang ngang cái mèo lóc là gì vậy?
Giờ đâu quá con ơi.
Hàng thân chắc thận phải không? Thêm 30 roi nữa coi.
Quang ơi, cho con nộp phạt thôi, chịu đòn không nổi đâu quang ơi.
Chịu phạt là phải không? Thôi quang vô tình. Nói tới nói lui hôm qua nói thật, về nhà lấy 400 quan tới đây phạt mày.
Giờ chứ quang bớt cho nó nhiều quá, ăn thăng đâu có nổi quang.
400 quan mà vui, bằng rụng sợi lúng chín cái chú mày.
Trời ơi, sao ông biết? Người ta đứt từng đoạn ruột cho chắc không bằng rụng một sợi lông chân. Bộ quan tưởng có tiền là dễ làm sao? Cũng đổ mồ hôi tốt con mắt, dắt dài ra nước bồn to đãi nấu ăn mắm hút giỏi. Có chính quan ráng kiếm thêm một quan nữa chứ chẳng chủ trên nào phải là bóng hộ được của ai đâu. Nhờ má điền biết nhiều không thiếu lúa ruộng,
nhờ mấy chú gia đình khổ này cực khổ, thức khuya dậy sớm ăn uống quá lo mà tiền công thì nhẹ. Nhờ bạc 12 tôi cho gian nhân đức không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới ơ tích cơ thiểu ơ thành đá. Nhà tạo đất vì tiền ngủ không yên giấc, hễ đêm nghe chó là đã bốn loạn tâm thần.
Thôi, quan xử như vậy là phước ba đời nhà chú rồi, không lại tả đến phụ mẫu chi dân mà còn kêu khác cái gì nữa.
Giờ bây giờ lại lại rồi quan sai.
Này thầy đây.
Dạ.
Ghi thêm 50 quan về tội lại thấy ghét.
Trời ơi lại đẹp quá.
400 quan tiền dạ, thêm 50 quan về tội lại thấy ghét. Vị chi 450 quan.
Trời ơi nói chơi của thầy ghi.
Tôi đã ghi vào sổ rồi, hết bút xa là gà chết.
Tôi nghiệp.
Nói thêm một câu nữa, tôi ghi thêm 50 quan về tội làm hao giấy mực à.
Trời ơi chết tôi. Quan lớn ơi, tội nghiệp quan lớn, báo cho cô quan lớn ơi, quan lớn báo cho cô quan lớn ơi, tội nghiệp cô quan lớn ơi.
Được rồi.
Dạ.
Quan cũng thương tình.
Dạ.
Thì thế đây à.
Dạ.
Ghi thêm 50 quan về tội năn nỉ rồi.
Nói á.
Ghi à. Thôi giống này vậy là thôi rồi. Thôi nói như vậy thì cam đành đồ đã mất mà thêm bị đòn. Còn tốn mấy năm.
Cái gì ấy?
Dạ, bắt được hút rồi.
Hút dép làm gì có?
Bắt được hút rồi. Dạ, có mà.
Đây. Cho xin lỗi. Cái vụ nãy chưa hối, ta lấy hút. Chết tôi. Thầy ơi. Ở đây giữa cốc đường mà bỏ hở là chết, hở là chậm thì chịu nổi.
Đồ ngu nhiêu đó mà làm ăn cũng không ổn.
Này thì hơn. Này thầy đây.
Dạ.
Việc công khai của thị hến thầy khỏi ghi vào di bằng, để tôi nhớ và tôi xét xử được rồi. Trong tan hồng cho thầy đệ về nghỉ.
Dạ sao bữa nay quan cho nghỉ sớm quá vậy?
Đừng thắc mắc, quan cho nghỉ sớm bữa.
Quan cho nghỉ sớm một bữa trong tan hầu. Bẩm quan em về.
Không có ngày gặp lại.
Này thị hơn, mời em ngồi. Hơn à. Sao trống tan hầu rồi hai đứa bay chưa chịu về?
Dạ hai bỏ ra với hầu quan ạ.
Hôm nay đặc biệt là quan Miễn Hầu.
Dạ.
Về bẩm lại với bà bay, nói rằng hôm nay quan bận điều tra một việc vô cùng quan trọng, cơm nước phải chờ, quan về muộn, về trễ mà không chừng tới sáng quan mới về.
Dạ chờ quan hai con về ạ.
Niên Khoa.
Dạ quan vợ ạ.
Đưa hai nén bạc ra đây mày. Nhìn lên. Đầu qua mắt được quan, quan đã thề với lòng rằng không bao giờ quan để rơi rớt.
Nghiêm tới.
ngồi đi em. Hơn à, việc của em thì chưa có tỏ rõ, nhưng mà quan xét thấy em cô đơn quá, cho nên quan anh cũng thương tình. Từ nay em đang nuôi tới hầu anh quan, thì không có một ai dám vu quan gia họa nữa đâu.
Dạ, đa tạ quan đã thương tình. Em một thân một mình hoành hiu xóm tôi, rồi cho tay bay qua người, đã đánh không biết cây nhờ.
Cứ tự nhiên tới nhờ quan, quan hết lòng nâng đỡ.
Mãi nhờ có quan thương
quyền hành của quan.
Em lo đêm
sao
rồi sao có những
kẻ đó đi an tâm. Đã qua anh vô tình muốn ở kề cận bên em mà ra bay. Và đêm nay quan sẽ đi di hành xét từ đầu trên tới xóm dưới.
Máu chừng về ghen hên
sẵn cơn đi quan sẽ tới xét nhà của em luôn.
Có kìa, bộ quan nghi nhà em qua tử tù gia thật hay sao mà xét?
Phải xét chứ nè, để sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng thì quan thẳng thắn trả lời rằng đích thân quan tới tận nhà em xét em không thiếu chỗ nào hết. Thấy không, nhất cử lưỡng tiện. Để biểu chút coi.
Thôi em không dám đâu.
Gì đâu không dám à, biểu chút rồi.
Thôi em sợ.
Thấy không, thấy quan thương rồi khinh thường quan phải học. Được rồi, khinh thường quan thì cứ về, đừng trách quan. Một, nói đi.
Xin quan đừng cứ vậy.
Vuốt vuốt vuốt.
Em nói sợ đây là em. Em sợ bà.
Bà có gì phải sợ. Đừng có lo, cả cái huyện này đều sợ quan. Không lẽ quan đi sợ bà sao? Đừng lo cái điều đó ra chưa. Hồi nãy tụi nó có trói tay trói chân gì không ha?
Dạ, dạ không.
Một trời một vực ha. Ôi trời, bút măng ngoài viết vui đủ. Trời ơi, đẹp ngon à. U na u nằn như vậy nó trói là nó chết cả lũ với quan à. Thấy quan tự nhiên không? Tới nào quan tới nha. Thấy tường hơn. Chết à, chết à, nghe chưa? Quan đã nói rồi, lớn cũng có tội mà nhỏ cũng có tội, đừng có giỡn mặt với quan.
Quan à,
thầy đề đó.
Em tưởng quan về rồi em trở lại vì bỏ quên cái quyển sổ à.
Vô tình hay cố ý?
Còn đây ha.
Nè thầy đề.
Dạ.
Việc điều tra thì hết rồi, tôi điều tra cũng gần tới rồi, nên tôi đang định đi lo công chuyện đây.
anh nè, về bẩm lại với bà nha.
Dạ.
Nói rằng hôm nay tôi bận đi khám điện thổ, tôi ăn nước khỏe chờ.
Tôi đi đêm.
May mà tối nay còn nhớ tới sớm nha Quang.
Xong rồi về liền nha.
Dạ.
Thầy Đề đừng được đàng hoàng đâu nha.
Nổ bước theo tôi nha thầy Đề.
Dạ.
Hến này được việc rồi chứ cần nhớ tới Quang mà quên Đề.
Dạ đâu có, em đâu có quên ơn ai. Ai mà làm ơn cho em nghe, em đều tạc giả ghi lòng.
Có ghi không?
Ghi chứ.
Ghi sao hồi nãy mà mời Quang đến nhà uống rượu mà không có mời tôi. Phải mà, Đề làm sao bằng được Quang.
Em đâu có mời đâu, cái đó là tại Quang ra lệnh như vậy thôi.
Vậy hả?
Chứ còn riêng với thầy thì
thầy,
em sợ thầy chê nhà em nghèo thì không tìm tới.
Trái lại tôi rất thích người nghèo đó chứ. Tôi chỉ sợ hơn chê tôi không có bằng Quang thôi. Hồi nãy tôi nghe nói Quang tối nay sẽ đến nhà hết uống rượu phải không? Ông có dám đi đâu. Là tại vì nhà của Quang có nuôn sư tử Hà Đông dữ lắm, ông có cho Quang đi đâu. Quang đâu có phải được tự do như tôi vậy đây nè. Nếu vậy thì tối nay tôi có thể thay Quang mà đến với hết được cùng chăng nhỉ?
Dạ được chứ.
Được à?
Dạ.
Tối nay ta sẽ phong lưu một chuyến.
Thôi, bây giờ chào thầy. Hên chê.
Bẩm bà mới đến à.
Quan Nguyễn nhà tôi đâu rồi? Sao tan hầu mà chưa thấy về? Nghe nói có con mẹ hến nào đến hầu huyện trông cũng sạch mắt lắm, nên cả thầy lẫn trò đều chết mê chết mệt chứ không.
Ý, Huy thân ơi. Dạ, bẩm bà. Bà nói thế chứ em đâu dám thế. Bẩm bà câu chuyện này. Dạ chuyện này dạ chỉ có mình Quang đó bà.
Quang nhà ta thì sao? Thầy phải nói rõ đầu đuôi câu chuyện này, nếu không thì không xong với tôi.
Dạ bẩm bà. Nếu em nói với bà Quang mà biết được chắc em chết cơ bà. Dạ thôi em không dám đâu bà. Dạ
thầy
thôi.
Yên tâm. Dạ. Nè, chuyện gì đã có tôi lo. Tôi không nói thì làm sao Quan nhà tôi biết được?
Dạ đâu biết.
Thầy nói đi, có tôi, đừng sợ.
Dạ nếu bà nói vậy thì em khai hết.
Sao?
Bẩm bà, Quan nói tối nay Quan sẽ đến tại nhà thị hến.
Đến nhà của mẹ hến.
Chưa sao. Trời ơi,
cái ông Nguyễn mắc dịch muốn chết. Mà cái cô mẹ hến kia không yên với tôi đâu. Xía xác
bà ơi, bà ơi.
Tôi giàu rãi thì biết tay tôi mà.
Bầm bà.
Thầy cũng thử cái loại xe đó mang tàn này cho thầy biết tay tôi mà. Chuyện gì thêm nói tôi nghe coi.
Dạ ông nhà em ông đi đâu từ ngày hôm qua tới bữa nay cũng không về, mà em không biết là ông đi đâu.
Ủa sao lạ vậy? Ông nhà tôi đi đâu mất từ sáng tới bây giờ đấy nè.
Sao lạ?
Dạ, chào bà. Ủa
Đề, cô Lý.
Dạ.
Đi đâu ở đây?
Dạ, chị bẩm bà lớn, dạ, em đi tìm nhà em.
Dạ, còn bà lớn đi đâu có một mình mà không có ai theo hầu hết vậy?
Nhà tôi cũng đi đâu mất từ hồi chiều tới giờ. Cô Đề nè.
Dạ.
Cô có nghi thầy Đề đến nhà ai không?
Dạ, chị bẩm bà lớn, dạ em nghi nhà em đến nhà...
Nhà ai cũng
nghi. Dạ, nhà con mẹ.
Mẹ nào? À, con mẹ Hến đó phải không?
Dạ, con mẹ Hến à.
Dạ, con mẹ Hến đó bà.
Tôi cũng nghi. Tôi cũng nghi là quán Nguyễn nhà tôi mồn men tới đó.
Trời ơi, mồn men đến đó mà bà Hến để yên như vậy sao? Bà Hến.
Sao?
Mồm men đến đó.
Còn tính sao nữa bây giờ? Cô Đề, cô Lý.
Dạ.
Theo tôi.
Dạ.
Chẩn quan huyện trước.
Dạ.
Chẩn quan huyện trước rồi bắt thầy Đề và ông lý trưởng sau.
Dạ. Dạ.
Phải làm cho thầy trò biết tai chị em chúng ta mới được mà.
Dạ.
Dạ thưa bà. Dạ tuy nghi thì nghi vậy chứ em không chắc lắm đâu.
Không chắc làm sao?
Dạ dạ em mới gặp con cua đây nè bà.
Cua?
Dạ.
Cua nào?
Dạ con cua là em ruột của con Hến đó bà.
Dạ em ruột con Hến đó bà.
Hến chưa chắc đã ngoạm được ai nè, chứ còn cua.
Dạ cua sao bà?
Cua nó kẹp được cái trời gầm không nhả.
Bà ơi con cua này nó lanh lắm, mà con mẹ Hến đó, con mẹ Hến cũng khôn ngoan lắm bà. Sao? Tôi sợ chứ bà.
Sợ chi, nó làm gì thì mặc nó. Tôi nắm tận tay, tôi dai tận cánh trong quỷ mắt giết này mà.
Và luôn cả thầy Đề tôi giật này nữa.
À.
Và luôn cả ông Lý ôm giết nhà em nữa đó.
Ừ. Bây giờ
đi.
Dạ.
Dạ. Theo tôi.
Dạ.
Đi cho
bà.
Gì vậy bà?
Cô Đề, cô Lý.
Dạ.
Dạ. Trời tối rồi.
Dạ, trời tối rồi sao mà bà?
Hơi chừng. Đừng sợ, có tôi, đừng sợ.
Bà ơi, bà biểu tôi đừng sợ, sao bà run quá vậy bà?
Tại bà lạnh.
Đi về bà, đi về bà ơi. Trời ơi, về sao được bà về?
Đã tới đây rồi á, thì phải
tới luôn.
Dạ, 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 đúng rồi.
Tới luôn.
Đã tới đây rồi thì mình phải tới luôn chứ.
Đâu có về.
Theo tôi.
Bà ơi, trời tối quá, thôi mình đi về đi bà.
Cô Đề, cô Lý.
Dạ.
Đừng sợ.
Dạ.
Làm theo tôi.
Dạ.
Nè, nắm hai ngón tay cái lại.
Dạ, nắm hai ngón tay cái lại.
Và nhớ nói cái câu thần chú. Áo manh em tắt rí hồng.
Dạ. Áo manh em tắt rí hồng.
Ờ. Đi nghe.
Dạ.
Mạnh dạn mà đi.
Dạ.
Được chưa?
Dạ rồi. Dạ.
Tới này.
Dạ con sợ quan quan.
Thì sợ cái gì?
Dạ. Dạ con sợ bà quan quan.
Tự nhiên mà nói bà làm tôi ớn sự sống. Bà ở đâu mà bà? Nãy giờ tôi nhìn ở phía sau ngoài đâu thấy bà mà đi theo.
Dạ, đâu có bà.
Tới mày.
Tới.
Dạ có bà thiệt quá.
Mày sợ quá mà ra sau lưng tao đi, đừng làm tao mất tinh thần.
Dạ.
Bà mày đâu có dám theo tao ban đêm, bà sợ ma lắm. Tới mày.
Dạ tới.
Thôi.
Gì đó.
Mày ơi.
Dạ.
Thiệt rồi.
Dạ thiệt rồi mà.
Đi đâu à? Giữa đêm khuya tăm tối rồi bà đứng ở đây bà đợi thằng nào? Trả lời.
Còn ông, ông đi đâu mà giữa đêm hôm tâm tối như thế này?
Việc quan việc nước, đến bảo lục cũng phải đi, đừng nói đêm khuya tâm tối.
Đêm nay tôi đi khám điện thổ.
Hả? Khám cái gì? Ông có đi khám cái con mẹ hơn chứ khám cái gì?
Khám điện thổ. Khám điện thổ mà giữa đêm hôm tăm tối như mực này.
Bà này lạ chưa? Vậy cũng đánh trống. Việc quan việc nước bà biết cái gì bà xen vào? Không lẽ mỗi lần tôi đi làm việc tôi phải cho bà biết à? Làm cái gì kỳ vậy? Giữa đêm khuya tâm tối mà chặn đường chặn xá trước mặt lính trang vậy bà coi được không? Làm tôi mất thể diện hết.
Thể diện nè. Tôi biết cái mặt của ông mà.
Vậy lắm hả?
Ông tham đồ mới của lão có tê cái. Dạ.
Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Bà làm gì bà khóc? Tôi làm cái gì bà khóc? Giữa đêm khuya về bà khóc rồi bị cảm xương rồi sao? Giờ bà để tôi đi làm việc không? Mày!
Dạ!
Tôi!
Dạ tôi mà!
Ông đi theo.
Dứt khoát!
Ông đi tạc đầu chết chung quanh!
Bà ơi!
Bà kìa!
Chết chung quanh!
Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! Vợ chồng già rồi! Có việc gì về nhà bà đóng cửa bà giải tôi! Thấy không? Bà biết mà, tôi âm thầm tôi sợ bà mà. Bà biết cái điều đó chứ, nghe không? Đó, vậy mới dễ thương. Bà thấy không?
Dạ.
Thấy chưa?
Dạ, thấy.
Thấy bà thấy chưa?
Dạ.
Không phải như người ta. Bà phải rất biết điều. Tao nể tao sợ bà phải là chỗ bà phải biết điều đó.
Dạ.
Bắt trước tao mà âm thầm là sợ.
Nghe dạ, chưa? Dạ, có âm thầm mới quá hả?
Dạ. Thôi, mình về nghe. Anh đi làm việc một chút, mình về sau nghe mình. Tới.
Dạ, tới dạ. Mà.
Đó, giỏi đi đi.
Gì kỳ vậy? Cái gì vậy? Việc quan việc nước là đều khẩn cấp, đều cơ mật. Bà để tôi đi.
Phải mà. Việc quan thì lúc nào cũng khẩn cấp, cũng cơ mật.
Nên tan hầu rồi máu cũng không về. Ông để cho mẹ con tự nhiên đói chờ ông đến cô lần căng.
Trời ơi trời, vậy chắc nó ngủ ngắt rồi. Cái gì mà ngủ dữ vậy?
Ông Quyền ơi, lòng Quyền ơi.
Trời ơi, chủ thịt non bà déo vậy sao tôi chịu nổi?
Ông có mắc dịp mắc gió gì thì ông sai người về cho tôi biết, để tôi khỏi phải lo hồi. Ngồi đứng không yên thớt thơ mơ xa.
Sao ngộ chỗ?
Ông kiếm chỗ ăn thôi mà để mẹ con tôi buồn tối như cào.
Sao bà không ăn trước đi để nó cào chứ?
Ăn mấy chục năm nay chủ tôi vui tươi, chuyện con mắng não lo cho ông còn đau tệ nha. Ông nhớ lại không, cái ngày ông còn một hàng sĩ lễ nam với dài áo giả với đôi dài không lẽ là sắp đổ làm cuối tuần nhờ ba con phiếu mẫu sống qua ngày.
Bà nói gì vậy? Bây giờ tôi là quan rồi bà nói cái gì kỳ vậy?
Tôi phải nói cho mọi người biết một chút.
Thôi bây giờ bà đừng có nói nhỏ nữa nghe, bà la lớn đi. Lỡ rồi tôi nói lỡ luôn. Đúng, lúc đó tôi nghèo nhưng mà tôi hiếu học. Chưa nữa bà nhớ không, lúc đó tôi đẹp trai hơn mấy người xấu à. Bà đeo đủ tôi mấy năm mới cưới được tôi à. Đừng giỡn.
Còn tôi là một tiểu thơ sống trong vinh hạnh, nhìn thấy ông thác thơ nên không cầm lòng.
Tôi biết.
Đi thương ông nên mới chọn ông làm đức ông chồng. Chứ lò quý thật ngửa qua đốt lốt nhiều của quý. Tôi chịu cơm xùy mỗi hôm lưng lâu nghĩ để ông được mùi cao dưới áo lụa tăng là nhà nám ngó kiếm chuyện với mọi người không được săn chúng lấy thử má hồng da trắng. Ông muốn ăn gạo hồi mà quấn tình tâm mang thì tôi cho ông lấy bằng mô bò bằng bụng để cho ông rồi hết thứ sau khi.
Cái gì kỳ vậy? Giật râu là muốn chảy nước mắt à? Làm cái gì vậy? Tôi đi lo việc quan việc nước chứ phải lén lút gì đâu. Làm cái điều như là kỳ đà cản mũi hả?
Gì? Kỳ đà? Gì mà kỳ đà đây? Đà. Đà.
Bà này lạ chưa? Ôi đừng có quạt ông nội ơi. Vợ chồng ta đang gây lộn ông quạt là nhung suối thêm rồi.
Sao? Cản mũi hả? Ai cản mũi ông? Cản mũi cản.
Bà này lạ chưa? Tôi dẹp đi cha.
Ta biểu không? Ông định quạt nữa phải không? Còn gạt đầu nữa hả? Ai cười với ông? Quen cái tật tôi hay sao?
Trong nổi lên cho ông quạt hả? Tôi bỏ tù cái quạt không bây giờ.
Mà bà thấy chưa?
Bà thấy chưa? Tụi nó coi tôi ra cái gì nữa? Tôi còn làm việc được với ai? Cái gì kỳ vậy?
Ông buông giận tôi hả?
Không phải tôi giận mà tôi tức. Đàn bà không có khôn khéo.
Tôi biết rồi. Ông đừng giận tôi nữa nghe không?
Ừ.
Tôi biết. Ông lo đi chuyện quá.
Đúng.
Tôi nghiệp ông.
Thấy bà phải không?
Thương ông quá.
Thôi chịu.
Ý trời ơi. Quang.
Bà lạ chưa?
Ờ sao cha quạt hoài vậy cha? Cha biết con lạnh không?
Trong lòng nhận thấy sự quạt hoài.
Sao? Giờ khám gì? Khám điền hổ hả?
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhắm mắt lại. Bà lạ chưa? Thôi. Quạt hoài với ông.
Đó. Giỏi khám đã thì khám đi. Khám đi, khám đi, khám đi.
Nam Anh.
Dạ thưa quan. Dạ bây giờ bà về rồi thì việc dân việc nước mình cứ tiếp tục đi.
Đi đâu?
Dạ đi khám.
Khám gì?
Dạ quan đi khám điền thổ.
Về khám ai?
Dạ quan quan.
Đi về.
Dạ quan cho phép hai con về. Trời ơi. Anh ơi.
Ôi.
Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Thôi đi về cho ở đây lâu nhìn thấy ghê lắm. Về.
Dạ chào quan hai, chào con quan, về.
Hai con về.
Niên. Niên. Quay sao? Về.
Ghê mà khủng khiếp. Đều thấy ghê thiệt. Đều trốn đâu vậy trời? Con độn thổ.
Ông ơi. Tôi không có đi đâu, cho tôi theo vậy. Trời, tôi sợ quá.
À, điều này sợ ma nên không dám về. Bà làm nhục tôi ha. Được rồi, cho bà biết tay tôi một trận, bỏ cái thằng theo tôi ban đêm.
Ông Quyền ơi, ông Quyền ơi, ông có đi đâu cho tôi theo với. Trời, tôi sợ quá ông Quyền ơi.
Cung.
Ông nhớ nghe, ông bỏ tôi đêm nay tôi cũng kiếm được theo tìm ông, cái đồ ông chạy khỏi tay tôi.
Cắt kè.
Nhắm mắt của ta cái lại. Ăn mà đi. Cô đề của Lý.
Dạ. Cô nghe gì không?
Dạ nghe gì đâu bà.
Nè. Chưa. Chờ một chút.
Cái gì kêu vậy bà ơi?
Cú kêu.
Dạ cú dạ, kêu là sao là... bà?
Cú kêu là
ma nó đi ăn. Trời ơi đừng có ôm. Ôi ma nó tới chạy không kịp. Bây giờ làm sao vậy bà?
Niệm thằng chú.
Dạ.
Niệm thằng chú.
Dạ.
Được chưa?
Dạ rồi.
Nghe.
Dạ.
Cắt kè.
Ôm đi.
Dạ.
Được chưa?
Dạ rồi.
Đi nha.
Dạ.
Dạ. À, mày bắt. Thấy không?
Cắt kè.
À mà đi lấy hồng. À mà đi lấy hồng.
Quan nào? Quan đàn chi đĩa?
Quan. Lỡ rồi quan ơi. Tôi đâu có biết quan. Quan đi đâu mà ăn mặc kỳ quá.
Còn có ai không? Tin tưởng ông lắm á, tôi mới nói sự thật nghe chưa. Tôi cải trang á.
Cải trang?
Ừ.
Cải trang chi vậy quan?
Để đừng ai nhìn ra quan, để quan đi điều cơ mật.
Ờ. Quan cải trang khéo quá mà. Nhìn đâu có ra. Đặt mấy cây rồi nhìn mới ra.
Nhưng người quan ăn mặc vậy không có tiện đâu quan ơi. Tôi sẵn đây ấy rồi, quan lấy cái áo ông quan mặc nha.
Ờ.
Cho nó.
Ừ. Đừng làm trái ý quan. Quan muốn sửa soạn như vậy cho nó mát.
Thôi mà quan đừng có ngại gì mát gì, lạnh muốn chết mà mát.
Mát lắm rồi.
Gió này nó độc lắm, quan ăn mặc gì không có tiện là lấy áo này mặc đi.
Sao ở ngoài có được và ở trong nhiều màu hả?
Dạ không. Dạ cẩn đó chứ.
Cẩn gì vậy?
Cẩn ốc xà cừ đó. Ô quan à, quan có cần em đưa đi không quan?
Rườm rà.
Dạ. À quan, có gì chứ nhớ gửi trả cái áo cho em.
Nhớ rồi.
Thì hết nói nổi. Chắc cũng cái vụ gì đây. À, thấy không? Ông đừng nghĩ ông làm quan, ông ra lệnh ông đánh tôi 30 cây hôm đó nhớ không? Đời mà có lúc mà cá ăn kiến, rồi cũng có khi kiến ăn cá.
Biết mà người lấy được trả thù chơi đó.
Câu gì?
Chị nói em một lần cho tận tới già, đừng đi nước mặn hạn chân.
Rồi, việc của em xong rồi tới phiên chị. Trong lúc chị tiếp khách, cấm em ló mặt ra đây nha.
Không có ló đâu mà.
Cô hỏi rồi. Rồi.
Ý,
cô hỏi nào? Cô hỏi nào cô hết?
Coi cha nào tới rồi đó em.
Ý, chạy lý trưởng tới kìa.
Chạy lý trưởng tới rồi. Rồi, vô trong đi nha.
Dạ.
Gì mời thầy hả?
Dạ.
Chào hớn tôi về.
Ủa sao vậy?
Đã nói là mãi bảo đừng gọi bằng thầy, hãy gọi bằng anh cho nó thân mật.
Nếu thầy cho phép em xin gọi bằng anh.
Đó, như vậy quá ngọt không? Em à.
Dạ.
Đóng cửa lại đi.
Dạ dạ. Anh Lý nè, mời anh dùng với em chung trà ướp sen nha. Pha trà chờ đợi anh rồi chẳng dạng tới giờ á.
Có hồi tội nghiệp không? Được tin cho gọi em vội vã qua đi ngay à. Quên cả buổi cơm chiều.
Trời ơi dữ vậy sao? Vậy lát nữa em nấu cơm đãi anh luôn ha.
Nè chuyện cũ bỏ qua hết nha cưng.
Nếu không bỏ qua em mời anh tới đây làm gì?
Anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng lòng anh vẫn áy náy. Ngày em chưa hiểu rõ lòng anh. Chứ thâm tâm anh lúc nào cũng lo bảo vệ che chở em. Mày dằn mặt cái thằng trùm sò. Nhưng bên ngoài giả vờ gắt gao với em cho thiên hạ khỏi nghi ngờ dĩ nghị.
Dạ, đội ơi anh có lòng thương tưởng à.
Này, từ đây mọi việc đã có anh. Đố thằng nào dám ăn hiếp em. Em cứ mở lại quán nước như thường.
Tâm sự nhờ anh đó.
Có gì đâu, đó là bổn phận của anh mà. Em à, bấy lâu ao ước nay mới được cận kề. Hôm nay ta vui chuyện ân ái cho thỏa tình mong nhớ nha em.
Không nản mà ngồi đây chút mà gì dữ chứ không biết nè. Nè, uống thêm chung trà nữa nghe.
Em ơi.
Dạ.
Anh nhìn mặt em anh uống trà không nổi.
Gì vậy nè, uống đi mà. Vậy phải được không?
Ơi. Hơn à.
Ai vậy kìa?
Ai đó?
Anh đây. Đề đây.
Trời ơi, chết rồi. Người ta về, bắt gặp anh ở đây có nước bị đóng trăng. Em ơi, mở cửa sao tao đi để em.
Trời ơi. Nhà em đâu có cửa sau.
Chắc tụi bây giờ làm sao?
Trời ơi sao mà cha đè này cho tới đây kia vậy cả. Tôi biết rồi.
Sao?
Có lẽ cho tới bàn ở vụ trùm sò. Bảo lâu đâu. Chút xíu là trả về à. Hầu mấy bây giờ anh.
Sao em?
Anh chung đợi thằng này nằm chút nha.
Ý, kỳ quá.
Không sao đâu. Một lát anh trả về. Còn anh, anh ở lại đây với em tới sáng.
Vậy heo. Vậy thì chung liền.
Sao mà nãy anh nghe như có tiếng xì xào ở trong này vậy phải không?
Đâu có gì xì xào đâu.
Dạ.
À phải rồi, em đang về con mèo.
Vậy hả?
Nó ăn dụng.
Ồ.
Mời đây.
Ồ.
Rượu trà chứ cho nó mất công à. Chỉ nổi cái việc rót rượu mời khách mà thôi cũng đủ làm cho khách đa tình hết muốn thở. Hân ơi.
Dạ.
Sao hôm nay Hân đẹp quá vậy? Sao hôm nay Hân thơm quá vậy? Ô kìa đi, đẹp đẹp quá, đẹp quá. Ô đẹp nữa, đẹp nữa. Thăng phát khoác sen lững lơ cánh bướm. Trời ơi là trời, chắc tôi đành chịu chết nơi này rồi trời.
Thôi thầy đừng có mỉa mai, gái góa như em mà đẹp với ai. Em chỉ mong các bậc quan quyền thương xót che chở cho em yên ổn làm ăn, thế là em đủ vui rồi.
Thương muốn chết chứ không thương sao được. Cái công chuyện làm ăn của em từ đây có anh che chở. Anh là cánh tay mặt của quan huyện, bất cứ việc gì quan huyện cũng hỏi anh hết. Em
vậy
đừng
à?
Có lo. Ừ.
Thế vậy thì cho em hỏi chuyện này nha.
Ừ, hỏi mấy chuyện cũng được, hỏi đi.
Em muốn biết là luật pháp có khoan hồng chút nào không? Đối với những cái ông hương chức hội tề nè, đã có vợ có con mà còn muốn lem nhem.
Cái gì? Cái gì đó?
Không có. À, mũi. Mũi cắn.
À, con mũi này mày muốn tao nhai đầu mày à? Hương chức hội tài sao nói tiếp anh nghe coi nè.
À, nó lợi dụng quyền thế ghê vãn gái quá, rồi nữa đem dám chung vô nhà người ta thì luật quan tử sao?
À chà, nặng dữ à. Nặng cái chỗ mà ghê vãn gái quá đó, mà nửa đêm mà muốn chung vô nhà người ta nữa. Qua mà xử là qua xử tử nó à.
Xử tử?
Ờ.
Ờ, luật pháp thật là công bằng à. Cho bớt đi tới người giả nhân giả nghĩa, ỷ quyền cậy thế, muốn lèm nhèm với gái. Phải không thầy nè?
Ơn ơi, ơn à, mở cửa cho anh vào phải hơn.
Trời ơi, tiếng ai đâu nghe quen quá vậy em?
Ai đó?
Quan Quyện nè.
Ôi trời ơi, rồi chết tôi rồi đâu. Quan Quyện ơi, làm sao bây giờ? Làm sao?
Ôi trời ơi, chết quá, làm sao bây giờ trời ơi.
Thôi được rồi, đừng lo, em có cách này rồi.
Cách nào?
Em đoán là quan chỉ ghé qua đây chút xíu rồi quan về.
À.
Quan không dám ở lâu đâu.
À.
Bây giờ thần ngồi tạm góc này nghe.
À.
Em lấy cái bồ này nè, em à. Đậy lên.
Không được đâu.
Trời ơi, rác cho cực chút xíu đi. Một lát quan về, mình còn cả một đêm dài nữa mà.
Đã chắc, có đêm dài đó hả?
Có.
Có đêm dài đó thì chung vô. Ôi sao nó ngọt quá, sao nó ngọt quá gì ngọt. Ôi trời
lâu chi nè.
Dạ, không lỡ chai rượu ngon chờ đại quan mà.
Rượu chè làm gì chứ bất công luôn à.
Quan anh ơi, tiện đây muốn hỏi quan anh chuyện này nha.
Chẳng những một chuyện mà là 10 chuyện cũng được nữa. Chuyện gì nè?
Nè, quan anh cũng biết là em sống ở đây rất bình yên, trai quá cô đơn chẳng có chồng, ba buồn đây lo nuôi mình, làm ăn hiền lương thật thà với mọi người. Nhìn coi em, có người đôi thôi, họ nói em, trước toàn là của cha. Em thấy rất là bực dọc, vậy xin nhờ quá hết lòng bảo vệ.
Chuyện ấy có anh tên khỏi cần lo, đã có anh lo rồi. Nếu ai mà tới đây hâm dọa đấy, thì em cho người lên huyện báo liền nha.
Em chắc không biết, vì người đến đây toàn là những ông có quyền có quái.
Ủa, ai mà quyền quái ông quán quyền như này?
Có, có trên 10 ông tự xưng là chức Việt Lan.
Chức Việt Lan? Có phải mấy cha trong ba hương chức hội tề phải không?
Dạ.
nó hăm dọa em sao?
Nó
cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy?
À, không có, không có. Chó mực liếm chân em.
Đồ chó không biết điều, sao chân ta mày không liếm?
Nè, đi chỗ khác chơi, để cho người lớn người ta nói chuyện nghe chó.
Đồ thú vật cũng xen vào chuyện của con người, nó hăm dọa em sao nè?
Nó buộc tội em chứa chấp đồ gian, bán buôn trái phép.
Rồi nó đòi ăn hối lộ phải không?
Họ không đòi hối lộ bằng tiền, mà họ đòi ăn.
Ăn?
Ăn.
Ăn. Thôi Quang biết rồi. Nó, cái tụi này nó ăn ẩu mà còn ăn hỗn nữa chứ. Nó không biết nhường những người trên kẻ trước gì hết. Được rồi, để Quang trị đó.
Như vậy thì em yên lòng không sợ họ nữa.
Ừ.
À, muốn hỏi Quang thêm câu nữa nghe.
Hỏi nữa hả? Trời gần sáng là sao hỏi người ơn sống quá.
Câu nó thôi mà gì dữ dám biết mà.
Một câu nó thôi à nha. Cái ghét rồi. Hỏi gì nè?
Nếu thường dân phạm tội thì sao?
Thì qua có thể tha thứ.
Chứ còn những ông hương chức hội tè, những cái cha lý trưởng lúc nào cũng qua vệ, trên thì định bợ quan, dưới thì thạch sách dân đen, thậm chí với hến nè, thằng giả cũng lấy quai và áp bức nữa. Những thứ ấy có nên xử tử chăng, hay là chỉ tống cổ với tôi?
Kể ra thì cái tội nặng thật, nhất là có tội với hên đó. Nhưng mà xét ra cho cùng là chỉ phạt giả hay là bỏ tù thôi, chứ đâu phải là trộm của sát nhân phải đâm tự tử.
Công bình đó quan, công bình. Quan sự thật là công bình.
Quan, bộ dưới này có chỗ nằm hả?
Quan ơi, lòng dạ quan thật là quảng đại.
Nhột mày,
đáng làm phụ mẫu chi dân, chứ ai đâu mà như cái bồ kia kìa quan.
Bồ kia sao?
Nó đòi đem đi xử tử.
Nguyên gì
kìa. Quang ơi,
nè bẻ Quang.
Dạ.
Ông sợ ai mà ông không đúng vậy?
À,
ông chung vô đó là chi vậy?
Dạ chung vô đó để trốn Quang.
Ông đi đâu đây?
Dạ bắt trước Quang đi khám.
Khám cái gì?
Dạ khám cái gì chẳng biết cái gì.
Đi em đâu?
Dạ.
Quang,
Quang chưa bao giờ thấy cuộc đời Quang khỏe như ngày hôm nay. Thôi Quang về nha.
Quang ơi.